Bữa nay là ngày thứ tư, các quý vị. Thứ tư bữa nay là ngày 3 tháng 12 năm 2014 ở tại chánh điện La Di Đà của Indio. Cái bài pháp hôm nay nó không nằm ở trong cái chương trình thuyết pháp. Mà cái bài pháp này thầy muốn thuyết pháp để cho quý vị nghe, để hồi hướng cái công đức này cho gia đình của cho Hương Linh chú Đỗ Tiến. Chú bữa nay là cái lễ giáp năm, thành ra thầy có một cái bài pháp đặc biệt. Thì ở trong này có cái cô bạn của cô Nguyên Ngọc, xin lỗi cô pháp danh gì? Minh Tuệ. Thì theo sự trình bày là cô nói chuyện với thầy cách đây hai ngày hôm qua, cô nói là cô đã tu thiền khoảng 20 năm. Và cô thiền theo là thiền nguyên thủy, tức là thiền minh sát của, quý vị biết nguyên thủy tức là Phật giáo nguyên thủy. Thì quý vị phải phân biệt được nguyên thủy và bên khất sĩ nó hoàn toàn khác nhau. Khất sĩ là cái hệ thống minh đăng quang, người ta ăn chay, người ta cũng ôm bát đi khất thực, người ta cũng quấn y giống như là bên nguyên thủy, nhưng mà người ta lại cải tiến đi một chút xíu do cái tổ minh đăng quang ngài học từ khất sĩ, rồi ngài nguyên thủy họ lấy ra ngài chỉ cho là ăn chay thôi và cũng đi khất thực. Thì có 4 giáo đoàn: giáo đoàn 1, giáo đoàn 2, giáo đoàn 3, giáo đoàn 4, và hòa thượng Giác Nhiên là một trong những cái vị coi giáo đoàn 4 đã lớn tuổi rồi đó. Còn nguyên thủy là Phật giáo bên Tích Lan Sri Lanka, Phật giáo ở bên Miến Điện, Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Campuchia, Phật giáo Lào và một số Phật giáo ở miền Tây mà ở vùng biên giới địa vị gốc miền đó, thì kêu là Phật giáo nguyên thủy. Thì cái thiền của cô Minh gì đấy, cô nói là Minh Tuệ đó, là thiền Phật giáo nguyên thủy. Ngày xưa Đức Phật còn tại thế, ngài dạy tất cả hàng cư sĩ cho tới tu sĩ mà chứng được từ sơ quả Tu Đà Hoàng cho tới tứ quả A La Hán đều là nhờ cái thiền nguyên thủy này. Thành ra đây là một cái thiền do Đức Phật truyền lại, thành ra cô học bên cái hệ thống thiền của các sư Miến Điện. Thì cái này thầy cũng đã học qua rồi. Và kế đó có một cái thiền của Hòa Thượng Thanh Tự kêu là Tổ Sư Thiền, tức là sau khi Đức Phật nhập diệt thì Đức Phật truyền lại cái dòng pháp của ngài là Bất Lẫm Văn Tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Tức là không có cần văn tự, mà không có truyền giáo ngoại. Khi Đức Phật đưa một cành hoa, quý vị về cái thiền viện của Hòa Thượng Thanh Tự đó, thì một cành hoa trắng thân phán quý vị, một cành hoa sen. Và khi đưa Đức Phật lên, đưa cành hoa này lên, chỉ ai cũng không biết Phật nói gì, chỉ có ngài Đại Ca Diếp mỉm cười. Phật nói ta có chánh pháp, niết bàn, nhãn tạng, thật tướng vô tướng, truyền cho ông Ca Diếp làm tổ đời thứ nhất. Thì như vậy sau khi ngài Đức Phật nhập diệt rồi, truyền cái tổ đó cho Ca Diếp lại truyền lại cho ngài A Nan, truyền riết cho tổ Đề Bà Đạt Đa, là tổ thứ 28, là cái tổ mà quý vị thấy cái miếu của ngài thờ kế bên Hòa Thượng Tiêu Hóa rồi đó, là tổ của thiền tông. Mà chúng ta đó là một cái lời nghịch lý, thì chúng ta thờ tổ thiền tông mà chúng ta lại tu Tịnh Độ Tông, như thế một cái nghịch đó không. Rồi cái thứ ba nữa đó là Như Lai Thiền. Như Lai Thiền này đó là thiền mà chính Đức Phật Thích Ca, ngài bao gồm cả cao hơn là ngài từ cái nguyên thủy thiền cộng với cái mà ngài truyền cho ngài Ca Diếp đó. Hai cái đó ngập lại là dung hòa, đã trở thành là Như Lai Thiền của Đức Phật. Mà những cái bậc Như Lai Thiền là coi như tối thượng thừa, cảnh giới là mình không có đạt tới được. Mà giờ đa số ở tại đây thầy khuyến khích quý vị, nếu có tu thiền, thứ nhất là nguyên thủy thiền, thiền minh sát, tức là kiếm các ngài mà thuộc cái dòng hộ giác rồi đó, bên Việt Nam mình á, cái dòng của Hòa Thượng hộ giác ở Diên Tịch rồi đó, rồi kiếm các thầy bên Miến Điện, các Thái Lan, Tích Lan học. Cái thứ hai, nếu mà học về thiền tối thượng thừa thiền mà truyền qua bên cái miền Bắc của Việt Nam, tức là từ Trung Hoa truyền vào đó, là từ ngài sơ tổ Ca Diếp cho tới ngài Đề Bà Đạt Đa cho tới Lung Tổ Huệ Năng, thì quý vị đi theo đó kiếm Hòa Thượng Trúc Lâm mà học. Ở Hoa Kỳ muốn học thiền thì lên cái thiền viện như Đại Đăng của Hòa Thượng Thanh Từ mà học, tất cả những chi nhánh của Hòa Thượng Thanh Từ. Còn ngoài ra quý học tầm bậy, quý vị sẽ bị tẩu quả nhập ma đen. Một cái thơ một cái cô của đi học thiền bậy, cổ đang bị tẩu quả nhập ma đen, quý vị lắng nghe. Thì tôi muốn nhận diện vì cô là cái người cư sĩ mà cô đã tu thiền 20 năm. Và cái hiện tượng là gần đây cô không phải nằm mơ mà cô ngồi nghiền, cô nhập thiền, cô lại thấy một Đức Phật có trên đỉnh đầu có một cái nhục kế, à, cái đó thì cô không biết là ai sau cùng cô. Bởi vì quý vị nên nhớ, bên Phật giáo Nguyên Thủy họ không có giảng dạy Đức Phật A Di Đà mà họ quy y Đức Phật Thích Ca. Giờ họ chứng tại Đức Phật Thích Ca là một vị đã chứng A La Hán, và ngày nào quý vị tu, quý vị hết tham sân si, quý vị cũng là chứng A La Hán giống như Đức Phật Thích Ca. Thành ra bên Nguyên Thủy họ coi Đức Phật Thích Ca là một vị đại A La Hán, và ngài Ca Diếp cũng là A La Hán, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên cũng đều ngang bằng với Phật. Nhưng mà ở bên Như Lai Thiền và bên Tổ Sư Thiền thì nói là A La Hán chỉ là hết luân hồi sanh tử hay cái khác. Và đồng thời ở bên Phật giáo Nguyên Thủy như là cô đang đi theo đó, cô Minh Tuệ đó, thì người ta không bao giờ có thờ Đức Phật A Di Đà ở trong cái thiền viện người ta hết. Và do đó cổ thấy cái hình đó và cổ tìm ra thì cổ biết đó là Đức Phật A Di Đà, rồi cổ mới đến với làng Di Đà. Và hôm nay cái nhân duyên là có một cái bài pháp này, là bài pháp này thuộc loại là tối thượng thừa đối với gì đó nghe. Cô này cổ tu cũng không hề phát nguyện giảng sanh, mà bên Nguyên Thủy khi mà tu mà không chứng A La Hán là về các cõi trời, về chư thiền, đúng không cô? Tu mà chưa chứng A La Hán là về các cõi trời, đúng không cô? Đúng 100%. Chứ không có cái chuyện à, ở bên mình đó là tu mà không chứng A La Hán á mà về cõi trời là mình buồn lắm. À, bên ở bên tịnh độ này nè, người nào mà tui hộ niệm mà đi giật chót mà nóng trên này đó thì mừng, mà nóng lên trán về cõi trời là người ta coi như là thất bại đó. Tại vì ở bên tinh thần của bên tịnh độ, cõi trời vẫn còn bị luân hồi sanh tử. Còn ở bên kia là quý vị biết khi mà họ vào họ ngồi họ có cái bài thỉnh chư thiên, có không con? Khi họ cúng cái gì đó mà quý vị nhớ, tăng ni của bên ở bên Nguyên Thủy đó họ tụng kinh thầy sư Thái Lan, sư Miến Điện, à, sư Lào, sư Sri Lanka tụng y chang nhau hết. Cái bài thỉnh chư thiên quý chang rồi bài danh y quý nha, bài cúng dường tam bảo, tôi đều biết hết những chuyện đó, đọc một loại hết. Thành ra họ thỉnh chư thiên ở trên núi, ở trên cây, ở trên đất liền. Giờ này là giờ coi như là pháp bảo mời quý vị đến nghe pháp. Như bữa nay tôi vào thuyết pháp và tôi đọc cái bài thỉnh chư thiên, đúng không con? Thành ra tôi phải nghiên cứu cái đó thì mình ngồi lên đây để mình biết, chứ không phải là mình phải biết hết cái đó mình mới làm một gì mà để mà lên hướng dẫn về tinh thần. Thì bữa nay tôi mời quý vị chắp tay niệm Phật lại để chúng ta coi như là hồi hướng cho chú Tiến Đoàn thu được cái công đức này, để mà chú được tăng lên các cõi trời có Phật pháp. Hy vọng là chú sẽ lên cõi trời Đau Lợi, rồi từ cõi trời Đau Lợi cứ chuyển lên Đấu Xuất Đà Thiên, cũng là một cái trình độ có Bồ Tát Di Lặc. Mời chúng ta niệm Phật để mà chúng ta chuẩn bị sự gia vị của Đức Bổn Sư, các là các chư thiên ở trong các cõi trời, để cho con khai mở cái tinh thần thiền tâm và mật tâm nó gặp nhau ở chỗ kỳ lạ là cô Minh Tuệ cô chưa có tu tịnh độ mà cổ lại ngồi cô thấy được Phật A Di Đà, trong khi đó đây mấy người tu tịnh độ đây thì là không thấy Phật A Di Đà, nó hai cái nghịch nhau. Nó mời quý vị niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ tôi xin đọc cái lá thư này của một vị tu thiền mà họ yêu cầu tôi giải quyết gấp, bởi vì họ cứu cho họ để tôi phát lên mạng, họ email qua. Sáng chủ nhật ngày thứ bảy tháng 11 ngày 22/2014, cô này cô đánh cái chữ không có dấu tên là Thức Văn Nguyễn, hoặc là cái này là người nam Thức Văn Nguyễn, hoặc là Thùng Dân, hoặc là lại vì không có dấu, một là cô này người nữ tên là thi cuối cùng có cái là Thùng Thức Văn, mà mới có đánh nguyên chữ là Thức Văn Nguyễn là có thể người văn là người nam, mà nếu mà Thùng Văn thì là người nữ, tôi không biết là nam hay nữ. Không biết là nam hay nữ, cái này cái gì, danh sách gì vậy con?
Dạ, cái sớ cầu siêu mà viết dồn lại á, sư phụ.
Bao nhiêu người tất cả? Sao thấy cái chú Tiến đâu này? Quá phải không?
Lữ Khoa rồi. Ủa, cô Tiến
không? Không có đâu, có đây đâu. Tiến làm gì? Tôi không thể lấy bên kia, thầy đâu có lấy vào đây. Kính thưa thầy, thưa thầy, con đang gặp trường hợp rất là lạ khi ngồi thiền, nên mong thầy có thể cho biết là hiện tượng gì và có hại đến cơ thể con hay không. Vào tháng 9 vừa qua, nhân dịp có một vị thầy ở Đài Loan sang để dạy trường sinh học thiền. Trường sinh học, nhớ nhà thiền mà để mà sống sống lâu á. Trường sinh học thiền nên con đã theo học pháp 6 ngày. Trong 6 ngày này, thầy đã mở 6 hay 7 huyệt đạo trên cơ thể con để hấp thụ được điển của vũ trụ mà tu trị bệnh cho bản thân mình và người khác. Vậy ra thầy còn dạy là phải ngồi thiền và tĩnh tâm để luyện tập hấp thụ điển vũ trụ. Cái chủ này hấp thụ điển vũ trụ. Con cũng đã luyện tập ngồi thiền mỗi ngày khoảng 10-20 phút. Nhưng thỉnh thoảng con bận cũng không có ngồi thường xuyên. Cách đây 3 ngày, sau khi thức giấc khoảng 11 giờ sáng, con ngồi thiền khoảng 10 phút, thì con cảm giác được lưng của con hơi lay động như có luồng điện chuyển động. Rồi một lúc sau, hai vai của con bị giật mạnh giống như là lúc cười lớn. Hai vai của mình bị lay động mạnh. Con thấy hơi lạ nên mất tập trung. Khi mà tâm con mất tập trung thì hiện tượng đó dừng lại. Con thử lại một lần nữa, con tập trung lại rồi thiền tiếp. Một lúc sau thì toàn bộ cơ thể con bị lay động giống như con lật đật. Những chuyển động lui tới giật cái người á. Sau đó ngừng lại rồi đến hai cái chân của con xếp bằng mà lay động và rung rất mạnh, up and down khoảng 2-3 phút gì đó thì dừng lại. Sau đó con xả thiền. Sau đó cơ thể con cũng bình thường, không có gì lạ. Hôm nay con dùng máy điện thoại để quay lại cảnh con ngồi thiền xem xảy ra như hôm trước không. Con tập trung tư tưởng khoảng chưa được 5 phút thì con cảm nhận được hiện tượng đó sắp xảy ra. Nhưng lần này cái đầu của con thì dạch ngược ra phía sau khoảng 30 giây rồi trả về vị trí cũ. Sau đó hai vai con co giật giống như hôm trước chừng 2 phút. Sau cả cơ thể con chuyển động giống như con lật đật, forward and backward, giống như lần trước. Mới đầu thì nhẹ nhẹ, sau đó chuyển động mạnh. Nhưng hễ con càng tập trung tư tưởng thì chuyển động càng mạnh. Con mất tập trung thì nó nhẹ đi và dừng lại. Con ngồi khoảng 25 phút thì bị tê chân. Rồi con nhúc nhích cái chân thì chuyển động dừng lại sau vài giây. Sau đó con xả thiền, nhưng lần này hai bắp thịt hai bên vai con cảm thấy hơi mỏi và cứng lại. Con thật sự rất lo vì không biết đây là hiện tượng bình thường khi ngồi thiền hay còn là cái gì nó nhập vào cơ thể. Đây là cái luồng điện của vũ trụ gây ra hay là bị một cái ma chướng nào? Mỗi lần như thế thì con đều cảm giác được hết, không có gì là mê man gì cả. Nếu thầy biết hiện tượng này là gì, xin thầy làm ơn cho con biết con có nên tiếp tục ngồi thiền kiểu này hay ngừng lại. Nếu con bị nhập thì cần làm gì để cơ thể con trở lại bình thường, vì con thấy giống như phim kinh dị. Sau khi con coi cái phim điện thoại, con quay qua cái iPhone, con sợ lắm. Con thành thật cảm ơn thầy trước, con mong nhận được sự hồi âm của thầy. Bây giờ tôi hỏi quý vị, mở 6-7 cái luân xa, quý vị biết trong người chúng ta đó, theo quý vị học, quý vị biết trong người chúng ta có bao nhiêu cái luân xa? Ai biết? Bình thường là 7 cái luân xa. Tôi nói cho quý vị biết, 7 cái luân xa đó mà quý vị không có cái khả năng mở, mà quý vị nhờ một vị thầy để mở, tức là quý vị nhà quý vị có 7 cái cửa mà mở được cửa, thì quý vị để cho ma quỷ nó dạt. Quý vị hiểu chưa? Những vị người ta chứng quả đó, rồi người ta mở, từ thế giới của người âm và người dương nó được ngăn cách bởi những cái luân xa đó. Mà chúng ta là cái người phàm phu tục tử, tôi đã từng tu thiền, tôi nói cái cô Minh Tuệ cô biết rồi, ngồi thiền mà 10-20 phút làm gì mà vào thiền được, phải 2 tiếng trở lên. Cái người tu thiền á, cái giai đoạn đầu tiên á là phải qua cái cầu đau đớn, mà cái người thiền minh sát nó phải tìm vào cái đau từ đâu mà đến, phải không cô? Đau tiền đỉnh, đau đến lúc mà mình ngồi mình nhìn cái đau từ đâu mà đến, đau mà đến nỗi là có thể nói là nếu mà để cái máy đo đó, hồi xưa để cái máy đo đó thì nó đau bằng cái cơ mà cái nhà lê bồ của người nữ, mà đau con á nó lên tới từng đau cấp 1, đau cấp 2, rồi đau tới 10. Thì tu thiền tới lúc mà nó đau nó dợt ra, nó đau giống như 10, đau tới cấp 10 của cái người mà vô chuyện bụng đẻ. Tôi nói vậy là cô Tệ Minh Tệ hiểu rõ, tôi đã từng trải qua. Nó đau là tới lúc nó không còn biết cái cảm giác gì nữa. Rồi khi mình thắng được cái cơn đau đó đó, là mình biết nó là giả, nó vô thường. Chứ không thể nào mà cô ngồi có 10-20 phút mà cô đã nhập thiền, cái chuyện đó là tào lao. tào lao thú đế đó. Mà tôi hỏi cô tu thiền cái trị bệnh, bây giờ tự nhiên cô ngồi cô lặng như bệnh là cô tự nhiên cái người cô là bất tự chủ rồi, cô trị bệnh cô không được, cô trở thành bệnh rồi. Mà nhớ cái thiền trường sinh hả, thiền á là để điều tâm chứ không phải là điều thân. Mà chính cô bây giờ cô học để nhập cái luồng điện vũ trụ, mà Đức Phật không có dạy mình trường sinh cái thân này, mà Phật muốn dạy mình trở về cái vô sinh, trở về những cái bất tử của mình, mình đã có sẵn rồi. Bây giờ cái chỗ này đó, tôi nói cho quý vị nghe, lấy cái bài kệ của Tổ Huệ Năng là Tổ kêu là Tổ Sư Thiền, phải không? Ngài Thần Tú đó, Ngài là một vị thượng tọa, Ngài thế cho Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Ổng là một cái thầy đứng hàng thứ nhì trong cái tông của Huỳnh Mai. Thì như vậy tôi nói cho quý vị biết, Ngũ Tổ Huỳnh Mai là Ngài chuyên môn cho đệ tử tụng kinh Kim Cang. Mà Lục Tổ Huệ Năng sở dĩ mà ngộ đạo, mà khi Ngài không biết một chữ nhưng một, Ngài cũng chưa có thọ đại giới, chưa thọ nghĩa là ngũ giới nữa, mà Ngài cái củi Ngài đi giao cho một cái ông nhà giàu ở trong cái khu phố gì, Ngài bị mất mẹ, mất cha và nuôi mẹ. Thì Ngài nghe một câu là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là tâm chúng ta mà không trụ vào chỗ nào, vô sở trụ, thì chúng ta mới là trở về với cái tâm kỳ diệu của kinh Phật là diệu pháp liên quan tâm đó, là cái Phật thật. Khi khai thị Phật ngộ nhập chữ kiến, thì Ngài đến tổ, thầy nói cái chuyện già ai cũng biết là đi đến gặp Ngài Tổ Ngũ Tổ. Thì Ngũ Tổ hỏi cái tên nhà quê đến đây làm cái gì, cầu an hay cầu siêu? Con không cầu an cầu siêu, đa số gì vô đây là cầu an cầu siêu, mà cầu cái gì? Cầu làm Phật. Thì cầu làm Phật là cầu làm gì? Tức là cầu giác ngộ chứ không phải là cầu làm Phật để ngồi trên đây để mà hưởng chuối, hưởng bánh, hưởng nho đâu. Phật là giác ngộ chứ không có gì hết. Thành ra quý vị nhớ rõ một cái chữ là giác ngộ. Thành ra cái tu trong này, tôi hỏi quý vị nè, bây giờ quý vị phiền não là do quý vị ở đâu mà quý vị phiền não? Tôi hỏi quý vị, quý vị á, quý vị thấy rõ một cái bông hồng không? Cái bông hồng nó đẹp không quý vị? Nhưng mà cái bông hồng là phải có gai không hả? Nhưng mà cái gai là cái gai, mà cái bông hồng là cái bông hồng. Quý vị thường thường quý vị thấy thôi hả? Thằng mấy ông kia ông nói là tao có vợ nó đẹp lắm mà bông hồng nó có gai lắm. Quý vị thấy mấy người đàn bà đẹp lúc nào cũng là có gai. Thầy nói cái đó là hả? Quý vị nhìn cái đồng hồ, đồng hồ hồi xưa cái đồng hồ con lắc có không quý vị? Cái đồng hồ muốn chạy là con lắc phải lắc qua lắc lại, hay là con lắc đứng tại chỗ? Quý vị nhớ hồi xưa cái đồng hồ Việt Nam đôi ở Việt Nam mình nó lắc, còn cái tới giờ nó đờn bản nhạc có quý vị? Thì tới cái lắc cái này nó phải đứng tại chỗ hay là nó phải lắc qua lắc lại? Nó lắc qua bên trái xong rồi lắc qua bên phải. Rồi bây giờ tôi nói quý vị nè, ở quả địa cầu này nó phải có ngày và có đêm không quý vị? À, nếu nó ngày hoài thì tất cả trở thành là Phật, là sa mạc hết, là finish hết rồi, phải không? À, nhưng mà nó phải có ngày có đêm. Thành ra chúng ta đó, cái gì được á chúng ta mừng lắm. Tôi bảo đảm cô Nguyên Cảm nè, hồi cô đẻ là thằng con trai đầu lòng đó, là chú Tiến, phải không? Cô mừng không? Cô mừng. Rồi bên gia chào đình chồng mừng nữa, tại vì đẻ thằng con đầu lòng có cháu Đức Tôn, mừng không hả? Như vậy ngay giống cái mừng đó, thì cái nhân duyên mừng đó là cô đã có một đứa con, thì cái đứa con nó đã mất rồi. Cũng như bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, cái bình bông nó nằm ở trên này nè, những cái bình bông nè, những cái gì mà nó bằng như Đức Phật này hả, cái gì mà bằng thủy tinh đó, là cái bản chất nó là bể rồi. Một ngày nó đủ nhiên đụng như là bể hả? Thành đứa con quý vị, Đức Phật nó hả, có sanh là có gì quý vị? Có tử. Mà nhìn lại chú Tiến á, chú sinh 1963 đến 2013, chú mất thì bao nhiêu tuổi? Tiểu quán được bao nhiêu tuổi hả? Phải không? 50 tuổi, tính ra tuổi âm thì 51. Nhưng mà chung lên cô lên bàn thờ, cô đi ra về nghĩa trang coi, có những đứa mới ở với mẹ được có 2 năm chết rồi. Có những đứa mới nhập thai vào đây là người ta đã bốc ra rồi. Ít ra là chú Tiến thì cũng ở với cô được 51 năm, cũng được thủ hủy mẹ con. Nhìn ra nó ngó lên cũng bằng ai, nhưng mà lên 50 tuổi đó là vô đó đó, vẫn còn là ngon lành hơn những người 15 từ 49 trở xuống có không quý vị? Tại sao vậy? Cô chỉ vui khi mà nó được mà cô buồn mất. Cái như vậy, cái đau khổ này từ đâu mà ra cô sao? Mỗi lần tôi thấy mặt cô thấy cô khổ quá, thầy con không được gặp thằng con, mà sao mấy đứa em đó nó gặp cho cô gặp cô khổ thêm nữa hả? Gặp rồi sao cô gặp hoài hả? Cô nghĩ coi, cô chỉ về tôi chỉ trong gặp một tiếng một lần, phải không? Cô muốn vậy hỏi cô như vậy đó. Thì tôi hỏi cô, mai là cô có một đứa con trai đó, chứ trời sinh cô đẻ 10 đứa là cô lại buồn 10 lần nữa. Thấy rõ cái điểm đó không? Như vậy cái đau khổ này là dù mình không tỉnh thức mà ra, quý vị phải không? Hả? Mình không có trí huệ mà ra, phải không? Cái sự nghiệp của chúng ta, nhà Phật đó là di tuệ thị nghiệp. Người nào mà hãnh diện rằng tôi có xe, tôi ngon, tôi đi Mercedes tôi ngon, tôi có tiệm nail tôi ngon, tôi có nhà hàng, tôi có nhà mới tôi ngon, cái người đó Phật vô là vô mình. Mà người nào hãnh diện rằng tôi có trí huệ, tôi có và bát chánh đạo, tôi có biết kinh 12 nhân duyên, tôi biết thế nào là thiền định để làm gì, niệm Phật để làm gì, thì cái người đó hãnh diện vào đó Phật kêu là chánh kiến. Còn người nào mà hạnh phúc giữa đó, tôi có nhà lầu vợ đẹp con sinh, người đó đang ôm một cái bầu trời đau khổ. Bây giờ cái đồng ý với thầy không? Chắc chắn sẽ khổ. Khổ gì mình sẽ mất, những cái đó là sẽ mất rõ ràng. Bây giờ thấy rõ là bây giờ cái bản chất của nó là mất, là vô thường. Thành ra cô nhìn kỹ thôi, có những người 49 tuổi chết, 48 tuổi chết, 47 tuổi chết, 46 và nó không được sống. Mà bây giờ cái cảnh của nó chết mà nó đã về, tôi đã thấy nó, thầy tại quán cũng đã thấy nó càng ngày, mà chính đứa em thấy anh cô càng ngày càng đẹp. Lúc đầu chả biết tu, rồi nhờ cái nhân viên mà tiếng nó qua đời, có thấy bây giờ trong gia đình cô có những đứa hồi xưa không biết Phật pháp trong này, nó có ngồi trong này nó đâu nhỏ đâu mất rồi, tay thầy coi.
Hai chồng
nhỏ mà hồi xưa tôi vừa qua Mỹ không tụng kinh niệm Phật, giờ tụng Lăng Nghiêm, tụng Đại Bi được hết, có phải là trong cái quả có cái phúc không hả? Thì như vậy tại sao cô lại buồn? Chết đâu phải là hết, chết là chỉ chuyển hóa từ ở một cái cảnh giới này qua hết cảnh sắc khác. Chú tiếng nó chỉ tạo cái nghiệp loài người ở với cô 51 năm thôi, hết cái nghiệp đó rồi chú đi qua giờ khác. Mà mình thấy những cái thoại tướng mà chú được về cõi trời, rồi chú được coi như là các đứa em về điều báo, mà thấy người chú về chú rất vui vẻ, mà mình thấy được cái y báo chánh báo là gia đình điều đến chuẩn pháp. Thì tôi hỏi cô cúng một trăm ngày rồi cúng 49 ngày rồi cúng dăm năm, mà trong cái lúc này thầy về thầy tụng địa tạng, thầy khai thị. Cô Minh Tuệ có thấy thầy khai thị hồi trưa lúc thầy tụng ở trong nhà địa tạng, cái khai thị có thể khác rõ ràng, niệm Phật nhẹ nhàng mà chính là cái khai thị chứ không phải. Thành ra bây giờ tôi trở lại vấn đề, cái cô này tôi nói rõ ràng, nếu đàn ông là bà không biết ngưng ngay tu mà nó trường sanh, mà trường sanh là không tìm mình á, chân tâm mình từ đâu, mà cái Phật tâm mình là từ đâu. Bây giờ muốn tìm chân tâm Phật tâm là phải biết ngay cái bài kinh Bát Nhã dùng cho tôi. Tu cái gì tôi cần biết, mà kinh Bát Nhã là cái bài kinh để mà chỉ cho mình thấy Bát Nhã tâm kinh. Quán tự tại Bồ Tát hành thông Bát Nhã Ba La Mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Bây giờ tôi nói cô Minh Tuệ, cô Nguyên Cảm cổ soi thấy cái thân này không thật. Cái thân này gồm có năm thành phần, sắc là sắc thân này, sắc là gì, là đất nước gió lửa, thọ là cả tinh thần, là cảm thọ, tưởng là tư tưởng, hành là những cái tư tưởng nó liên tục, nó vọng tưởng kêu là hành và thức. Thì cái sắc thọ tưởng hành thức này, trong này cái sắc là phần vật chất và thọ tưởng hành thức thuộc về địa tâm, nhưng mà thọ tưởng hành thức này cũng là vọng tâm thôi. Cái cảm thọ này không có đúng, cái cảm thọ này phải không? Người nam á, thì ăn sầu riêng á, thấy thơm, người trung ăn sầu thiên thấy thúi, cục phân á, thì đối với loài người là thúi mà con chó là thơm. Thì cái cảm thọ này không đúng, cái tưởng mình cũng không đúng nữa, mình tưởng không có đúng. Cái tư tưởng mà lúc nào cũng không thể nào mình đúng được khi mình còn là phàm phu. Tưởng sao? Tôi bảo đảm cho quý vị, và quý vị muốn chọc thử cái bà kia giận hơn. Đi ngang hai người đã ngồi nói chuyện, bà Diệu A và Diệu B nói chuyện, bà Diệu C đi ngang, không nói một cái. Mà mình đang nói chuyện trên trời, không nói với bà là bà để ý rồi. Bà đi lại mình ngưng lại cái nữa, là bà trên giận em, nó đang nói xấu tôi. Có không quý vị? Cái xác này là nó vô thường rồi. Cô 1 tuổi là cô già hơn lúc cô 8 tuổi, 8 tháng. Mà cô 30 tuổi cô già hơn lúc cô 20 tuổi. Nó thay đổi sắc, và cái thọ, tưởng, hành, thức nó cũng đều là vô thường hết. Thành ra cô nữa là cái thân này gồm có 5 thành phần sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mà cô Nguyên Cảm cô không thật, thì cái thằng đoàn ngọc tiến thấy không? Đoàn ngọc tiến nó từ cái thân không thật này ra, nó là thiệt là giả cái gì? Thân cô không thật, thì đoàn ngọc tiến từ cái thân cô tạo ra. Cô cho mượn cái trứng, ông xã cô cho mượn cái tinh trùng, rồi nó mượn sữa của cô, nó mượn coi như chữ của thầy, nó mượn quần áo của mấy cô dịch giải, nó mượn bằng cấp của nhà trường, trở thành kỹ sư đoàn ngọc tiến. Cái gì là đoàn ngọc tiến của Phật, của tôi coi cô đốt nó rồi, gì còn có mũ tro đó. Khi cô nhìn được cái thân cô không thật thì con cô cũng không thật, thấy không? Rồi sao? Thì trong kinh Kim Cang nó cái gì có tướng đều giai thị hư vọng, chỉ có cái gì không tướng á, cái đó mới là thật sự. phải không? Cô biết cảm sau khi soi thấy thân này không thật thì đứa con trai của cô Đoàn Ngọc Tiến nó cũng không thật, và cái chết này cũng không thật, thì cái chết này là chết cái thân tứ đại, nhưng cái phần thần thức nó không mất. Cổ qua hết thải khổ anh Xá Lợi Tử, xác tức thì không, chết tức là sống, sống tức là chết. Nhờ có chết nó mới lội ra sống, mà nhờ có sống mới lội ra chết, nhờ có chết mới đi tái sinh về các cõi. Mà quan trọng chúng ta chết rồi chúng ta đi lên hay là đi xuống, cái điều đó là điều quan trọng. Nếu giả sử cuộc đời này chết là hết, tôi chẳng cần đi tù. Đó là cái di vật biện chứng. Những người mà theo Chủ tịch Cộng sản chết là hết, họ làm tàn ác tất cả gì họ không sợ. Mà vì chúng ta chết còn linh hồn thì là chúng ta mới đi tù đúng quý vị, phải không? Chư pháp không tướng, không có gì hết. Quý vị không có tướng nào là thật hết. Quý vị không có tướng nào thật hết. Quý vị thấy rõ nè. Trước năm 75, Hoa Kỳ và Việt Cộng là kẻ thù hay đồng minh? Hả? Kẻ thù đánh nhau dữ dội, phải không quý vị? Quân Kỳ chuyển 500.000 quân qua đánh, chết tới 58.000 lính, Việt Cộng chết mấy triệu luôn, dội vô Hà Nội đến rồi. Bây giờ Hoa Kỳ và Việt Cộng là có tờ đại sứ chưa? Có bắt tay nhau chưa? Bây giờ Nguyễn Tấn Dũng qua rồi, Tổng thống Hoa Kỳ có chạy tóc đỏ đó không? Rồi Tổng thống Donald Trump cách đây 15-17 năm về bên Việt Nam thăm, bên kia có chạy tóc đỏ đó không? Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ hồi xưa là đồng minh là kẻ thù. Đồng minh bây giờ Việt Nam Cộng Hòa ở đâu? Quý vị thấy rõ chưa? Nhật Bản và Hoa Kỳ đánh nhau ở địa vị thế chiến có không quý vị? Mỹ thả cho Nhật Bản 2 trái bom nguyên tử có không quý vị? Nhật Bản đầu hàng. Bây giờ tất cả xe Toyota của Nhật Bản bán ở đâu quý vị? Bán Hoa Kỳ. Xe Toyota của Nhật bây giờ ráp tại đâu? Camry, Lexus ráp ở đâu quý vị? Ráp ở Hoa Kỳ. Không có cái gì mà nó giống, nó trường tồn hoài. Không có tướng gì mà nó tốt đúng hoài hết. Bây giờ thấy rõ không? Chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất định, bất tăng, bất giảm. Không sạch, không dơ, không tăng, không giảm gì hết. Bây giờ thấy rõ. Cái đầu trọc quý vị này nè, hồi đó mà đi hớt tóc hớt lạc quạng á, nhất là mấy sư cô này mà cái thời mấy cô mà cách mấy chục năm hớt mà hư tóc là mặt đời ngủ không yên á, mà giờ vui vẻ đưa cho tôi cạo trừ lũi vậy hả? Có cái gì thật không quý vị hả? Quý vị thấy rõ không? Bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh bất giảm, chư pháp không tướng, không có cái tướng gì mà nó trường tồn. Bởi vậy Phật nói là khi mà hiểu được cái đó rồi chúng ta thấy hạnh phúc lắm, chúng ta vui vẻ đi. Chứ còn cô bây giờ đó, mà cô buồn hoài đó, cái buồn này không phải là cô buồn gì, mà cô buồn này là cô mất đi cái gì cô được. Bây giờ cô muốn con cô phải ở ngoài trong vòng tay cô, nhưng mà được bao năm cô? Không được bao năm hết ha. Mà cái buồn này cho thấy rằng bây giờ cô còn 6 năm 6 đứa con, cô sẽ còn khổ, và cô còn khổ vì cháu nội cháu ngoại nếu cái tâm cô không mở ra. Và cái đầu tiên cô phải nhận thức là lời Phật dạy là vô thường. Chúng ta gặp nhau đây là vô thường. Cái chết nó có thể đến bất cứ lúc nào cho một người. Cũng như tôi nói rõ, ở trong làng này một người đang bị bệnh ung thư đột ngột, người đó 76 tuổi rồi, tôi không nói, là qua gọi điện thoại cho tôi và than và khóc. Tôi nói con cái gì mà khóc, cô 76 tuổi rồi cô mới bị bệnh ung thư hả? Cô nghĩ là có nhiều người họ mới đẻ ra 2-3 tuổi họ ung thư là sao hả? Nhìn lên cho tôi đi, cô có muốn giảng sanh bây giờ? Muốn không muốn giảng sanh học chết sao giảng sanh được? Đó. Tôi nói này cô Minh Tệ biết rõ, thầy khai thị liền, thế nó cô tỉnh giùm cho tôi đi. Đó. Bây giờ cô tỉnh giùm cho tôi đi, cô chuẩn bị cái ngày ra đi. Hồi qua thầy đòi xuống, ngày mai thầy xuống thầy thăm cổ đó. Thăm xuống nói con cái làm cái gì đi. Tôi hôm trước cách đây quý vị nhớ, tôi nói trong làng này sẽ có người đi đó. Quý vị cứ nhớ, chiều tôi bắt thầy thầy quán làm gấp cái nhà giảng sanh, làm gấp cái tháp địa tạng cho nó thờ đàng hoàng đi, chuẩn bị để đón người. Và lúc đó Hồng Đức hỏi sư phụ bực mí cho người nào, tôi nói tôi chưa biết địa tử, tôi không nói người nào hết. Thì tôi nói có gì đâu, trời ơi cái chết nó hiên ngang mà có gì đâu. Chính cái quý vị sợ chết, cái đó nó làm cho quý vị đi xuống. Mà ngay cái chỗ quý vị không sợ chết là làm quý vị đi lên đó quý vị. Tôi bảo đảm với quý vị. Bây giờ trở lại vấn đề tu thiện. Cô này, tôi bảo đảm cô tu 20 năm, tôi đã từng qua cái giai đoạn đó rồi. Thì nói những cái cô này là quý vị thấy rõ. Mình á, không có khả năng mà để võ công để mà đánh ăn trộm, mà tự nhiên bây giờ đó mình mở hết 7 cái cửa để mà ăn trộm nó vô. Thầy nói cô này vừa ngồi một cái là các cái phần mà phần âm á, nó dựa nó gái vào cho lắc hoa quyển là nó quậy. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra cô này đó, cô trồng cô ngồi thiền để trị bệnh, mà trước tiên thì cô ngồi 15 phút là đầu cô lắc dai, cô đau, cô tự nhiên cô thiết bệnh thêm, cái này là ta thiền rồi. Quý vị có đồng ý không? Ngày nào mà quý vị có quay lực đến độ mới nghịch tiếng ăn trộm á, quý vị mở bảy cái cửa ra không dám vô, nó thấy gì bị nhìn cái là nó bắt đầu nó xỉu rồi đó. Quý vị vô đằng này quý vị là cái người không có võ công mà đi cho các ông thầy cái mở hết cái khóa, mở hết bảy cái cửa trong người quý vị ra, để rồi ma quỷ ngồi 10 phút mà nó vô là quý vị thấy rõ ràng chuyện thiền không có chuyện đó. Ngồi mà đạt vào sơ thiền thôi đó, tôi nói cho cô nghe đó, ít nhất giai đoạn này phải kiếp về 2-3 năm trời đó, đúng không? À, đạt vô sơ thiền phải qua cái cảm giác là hết khổ của cái thân, rồi cô phải đạt tới cái trạng thái đó là nếu mà thiền minh sát á là cái hiện tượng cô đi trong hơi thở luôn, nếu hơi thở vô cô biết vô ra, rồi toàn lỗ 10.000 lỗ chân lông cô thở cô đều biết hết, nó không còn thở lỗ mũi nữa, có thể là cô thở bằng lỗ chân lông nữa. Rồi lúc đó con mất định hướng từ đầu đuôi, con ngồi như cục con hồng, con không biết còn ở không gian nào, con không còn hướng đầu hướng đuôi hướng đông tây nam bắc nữa. Tại cái trạng thái chưa được ly thân ly khổ đắc lạc của nó, chỉ còn trạng thái là cái cảm giác biết hơi thở, biết từng cái sinh hoạt của thân mình, nó không còn định giác là mình cái đầu trên cái đất dưới nữa. Từ sơ thiền rồi qua tứ nhị thiền tâm thì nó mới dễ, mà khổ nó ngồi 10 phút cái tự nhiên vô thiền. Cái chuyện này là chỉ là 10 phút đó, là ma quỷ nó bắt đầu nó vô nó quậy cô, cái đầu lại lắc lui lắc tới hỏi cô ngồi 2 phút là 2 phút, là nếu 120 lần mà lắc kiểu này cái nước là bệnh thôi, chứ còn cái gì nữa cô bỏ ngay. Thiền sức hồn cũng là tầm bậy, mà thiền mở lương xa cũng là tầm bậy luôn. Tuyệt đối cô ngưng ngay cho tôi, cô thời gian cô tổ quả nhập ma, tu thiền là phải có thầy. Chỉ 3 cái thế thiền mà tôi rất cộng mẹ: thiền nguyên thủy của Phật, tức là thiền minh sát. Khi người ta ngồi đó, khi hơi thở vô cái bụng phồng lên ta biết phồng, hơi thở ra cái bụng xẹp ta theo dõi cái đó ta tập trung. Thì như vậy có khi ngồi phồng xẹp cô tập trung vào cái hơi thở phồng xẹp, phải không cô? Và khi cô khởi một niệm giận cô biết giận, thì người này vô tình là trụ Đức Phật theo cái kinh tối thượng thiền là vô sư trụ. Nhưng mà đầu tiên phải trụ, có phải là bây giờ tương đồng với bên tịnh độ là chúng ta tâm chúng ta điên đảo, nghĩ thiện nghĩ ác, nghĩ thương nghĩ ghét, do đó chúng ta trụ vào không niệm Phật, phải không quý vị? Và cái câu trụ niệm Phật như vậy đó, vài bữa tôi sẽ chỉ quý vị cách ngồi thiền tâm muội với niệm Phật. Quý vị ngồi lên bộ đoàn, khi hít vô quý vị cho nam mô a cái điều tới đan điền, ra là di đà Phật. Thì như vậy đó, bên tịnh độ ngày xưa các vị tổ người ta thấy căn cơ càng ngày càng hạ liệt, tu hoài không có người nào chứng được tu đạo hoàng hết. Tu thiền là phải chứng ít nhất là sơ quả tu đạo hoàng, mà không chứng được sơ quả tu đạo hoàng thành ra các chủ tổ mới chuyển qua là thiền định song tu. Là thay vì cô cột tâm vào trong cái trụ tâm vào trong cái câu niệm Phật, trụ tâm vào trong cái hơi thở thì nó lại không có phước bằng trụ tâm vào trong cái danh hiệu Phật. Tức là nhờ cái sự tha lực mà phải cộng với tự lực, ví dụ thầy nói không. Do đó thành ra cô đọc kinh Vô Lượng Thọ cô sẽ thấy ở trên cõi cực lạc có người thành thiền không có, mà cô đọc Vô Lượng Thọ đi, người ta kinh hành, người ta niệm Phật, người ta ngồi thiền, ở trên đó số lượng A-la-hán nhiều không kể, mà A-la-hán do cái gì mà ra quý vị? Tu thiền. Thành ra khi mà cô tu thiền tới một mức độ tâm cô thanh tịnh rồi đó, cô ngồi thiền thì bắt đầu cô đã bắt đầu thấy cảnh giới cực lạc, tức là thấy Phật A Di Đà. Thành cô giống như một cái người tu là cô đi làm cũng kiếm tiền mà mua cái vé máy bay, mà cô không để cái địa điểm đến là destination, hiểu chưa? Khi mà cái trình độ cái tâm cô nó thanh tịnh giống như Đức Phật A Di Đà, tam nghiệp thanh tịnh, thân thì không sát sanh, phải không? Khẩu thân mình có 3 nghiệp: không trộm cướp, không sát sanh này, không trộm cướp này, không tà dâm. Rồi cái miệng cô có 4 thịnh nghiệp là không có chuyện có nói không, chuyện không nói khó, khen trước mặt, khen sâu lên quyền đối với bác. Rồi cái ý của cô đó là cô chưa có phải là hết tham sân si. Khi tôi truyền giới thập thiện, tôi không bao giờ dám truyền hết tham, hết sân, hết si. Truyền đến đâu đó địa ngục phá giới ngay. Tôi truyền là bớt tham, bớt sân, bớt si. Thì bắt đầu tâm cô, có phải khi mà tâm cô thanh tịnh, tam nghiệp thanh tịnh thì bắt đầu cái từ trường của cô ngang hàng với cảnh giới cực lạc không? Thì bắt đầu cô thấy cái giới cực lạc rồi. Tôi thí dụ ở trong đây tôi sẽ vẽ một công thức, một cái công thức của computer science, để công thức để làm một cái software gì đó thì tôi vẽ trên tường vậy thôi. Rồi một người kỹ sư khoa học họ viết ra cái công thức mà làm ra xà bông là hoàn toàn có dầu dừa, dầu phộng và sốt và một cái chất axit quá là sulfuric, phải không? Là cái công thức tôi viết như vậy. Rồi một người nữa nó ở công thức cấu tạo của nước là H2 và oxy, hai phần của cái phân tử hydro và oxy. Thì họ viết như vậy thì đầu tiên ai qua giờ cũng thấy, tư ở giờ cũng thấy, mà không hiểu. Rồi từ từ đi học, à cái này cái ra là ký hiệu H2O là nước, rồi ký hiệu mà cái dầu dừa cộng với cái axit sulfuric thì nó ra là xà bông, phải không? Thì từ từ mình nhìn thì cái trình độ cô bắt đầu cô ngồi thiền, tới cái lúc tự nhiên cô thấy Phật A Di Đà là sao? Tại vì tâm cô bắt đầu là cô đã ngồi đạt tới cái cảnh giới là của tịnh độ, tâm cô bắt đầu tịnh rồi. Thành Đức Phật A Di Đà hiện bây giờ cô quay lên đây là cô có cái vé rồi. Thành có người hỏi người tu thiền đi về đâu? Tại vì họ không có chỗ đến, họ chỉ nghĩ là họ chứng A La Hán. Chứng A La Hán là về cái cảnh gì? Bởi vì ngày Xá Lợi Phất khi ngày tu thiền, ngày chứng A La Hán rồi thì ngài trở về quê, ngài là một giáo sĩ Bà La Môn Kiệt Sắc. Thì một ông bạn giáo sĩ Bà La Môn hỏi Xá Lợi Phất, ông theo Phật ông được cái gì mà ông bỏ mẹ bỏ cha ông đi vậy? Ông bỏ cả mấy trăm tín đồ, ông đang ngồi ông coi trong khi Phật Thích Ca mà ông theo, lúc đó ông mới có mười mấy tín đồ thôi, có năm anh em từ Trần Như thôi ông nhỏ tuổi hơn ông nữa mà ông lại theo, nói tao theo Phật tao được niết bàn. Ông hỏi niết bàn gì, lấy cho coi. Niết bàn là tâm thanh tịnh, không bởi chi phối bởi tham sân si, được không mừng mất không buồn đó. Thì như vậy quý vị thấy rõ, khi ngài Xá Lợi Phất ở cảnh giới là niết bàn, thì các vị A La Hán Phật mới nói là mấy ông chứng như vậy đó, mấy ông phải hồi tâm Bồ Tát hả. Bây giờ tôi nói quý vị nè, khi mà tu thiền họ áp dụng cái bài kinh Kim Cang, tất cả như là bọt bảnh, như là ảo huyễn, cái gì có tướng là giai thị hư vọng. Thế mấy ông này không muốn lập chùa lập chiền, thì trong đó có một kinh là gì? Diễn y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quan. Bây giờ ông Phật ông giảng cái câu là mấy vị chứng A La Hán ngày xưa trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị nhớ cái đoạn mà khi Đức Phật thuyết về cái quả vị Phật cho 5.000 tỳ kheo ngồi trong đó và 10.000 tỳ kheo, mà trong đó có năm ông, năm ngàn ông bỏ dậy không nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị nhớ không? Mấy ông nói ông chứng A La Hán đã cứu cánh rồi, thì ông bỏ đi không chịu nghe Phật nói là phải hồi tâm Bồ Tát quá độ chúng sanh. Thì ngày sau là Phật, chúng con là hàng trưởng lão đã già, chúng con chỉ quán là không vô tướng và vô tác, chư pháp không tướng, phải không? Vô tướng và vô tác là không tạo thêm nghiệp mới nữa. Thành ra chúng con nghe là phải làm đạo Bồ Tát, phải quá độ chúng sanh. Chỗ nào cần tỳ kheo thì hiện tỳ kheo, hoặc hiện ngoại đạo, hoặc hiện tỳ sa môn thiên dương, hoặc thành phạm dương đế thích. Thì cái chỗ này cái gì đâu, kinh Pháp Hoa rồi, Đức Phật nói ta đâu phải chỉ một thân Phật hiện ra cái gì đâu, mà ta hiện làm thân đế thích trời phạm dương, có phải không quý vị? Tỳ sa môn thiên dương. Như vậy ở bên công giáo là ông trời đại phạm thiên dương, bên Bà La Môn cũng thờ ông thượng đế. Thì như vậy khi mình hiểu Đức Phật nói người ta thị hiện buông nhàn thân để mà trị thì trận chúng sanh, thì cái khi mình thị hiện ra cái đó kêu là có hai loại kinh. Một cái là kinh liễu nghĩa và một kinh bất liễu nghĩa. Kinh liễu nghĩa là gì? Là giải về bất, coi như bất lập danh tự, trực chỉ trên trong kinh tánh thành Phật, là kinh liễu nghĩa chỉ thẳng luôn cho mình tới cái nghĩa giải thoát. Và kinh Kim Cang là chúng ta phải rời bốn cái tướng ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả. Ngã không có, phải không? Mà chúng sanh cũng không có, mà thọ giả, cảm thọ cũng không có. Mà rời bốn cái tướng đó làm sao mà hồi tâm Bồ Tát được? Thì phải đi theo cái kinh là bất liễu nghĩa, tức là không tới cái nghĩa tối thượng thừa, là phải thị hiện làm đàn ông, đàn bà, làm nhà vua, làm quốc vương, làm ông nhà giàu, làm chủ giả có không quý vị? Thành ra cái y liễu nghĩa, tức là cái kinh mà nó đi tới tối thượng thừa, nó làm cho chúng ta đạt quả giải thoát luân hồi, rồi mới trở lại hồi tâm Bồ Tát, là y kinh bất liễu nghĩa. Quý vị thấy rõ có những cái bộ kinh dạy mình tu để có phước, dạy mình lên cõi trời, cái đó là tu để trong một giai đoạn. Thật ra nếu mà quý vị chỉ dựa vào cái kia không thì không có một vị Phật ra đời thứ hai. Tôi bây giờ tôi ôm cái lạc giới đà thì tôi thật kêu là y kinh bất liễu nghĩa mà tôi hành được quý vị. Quý vị thấy rõ không? Làm bài đã khổ chứ làm cái gì? Tại sao tôi không chịu, tôi rút vô chỗ nào tôi tu rồi tôi xả thân rồi tôi phải le không? Nhưng mà cái đó là Phật kêu là bại chủng, không có truyền đăng được cái dòng pháp của Phật. Bởi vì chẳng lạ gì hết, Phật vừa sắp nhập viện cái là 3 tháng là mấy ông đua nhau nhập niết bàn dài, có phải không quý vị? Mà nếu ai cũng đua hết thì làm gì là Phật còn tới giờ đây? Bởi vì Phật nói là cái kinh liễu nghĩa thì nó hay lắm, kinh đại thừa đó hả? Cái gì mà có tướng gia trị hư vọng, tôi làm chi cái làng Di Đà thì nó cũng là hư vọng, vài bữa nó cũng sập thôi, vài chục năm nó cũng sập thôi. Cái gì thấy rõ không? Nhưng mà gì tôi phải y kinh bất liễu nghĩa, tức là không tới cái chỗ mà nghĩa tối thượng thừa để tôi phải hoằng pháp độ sanh. Hiểu chỗ đó dùng cái. Thành bây giờ chỗ này trở lại thiền tâm, cô niệm Phật tới cái lúc cô không có tâm gì, nó vô tâm, tức là cô niệm tới cái chỗ mà vô niệm. Cô không có niệm Phật, cô chỉ ngồi cô điều tâm thôi, cô ngồi thiền rồi cô chỉ dùng cái, cô theo dõi từng cái diễn biến của vọng tưởng con. Có phải người thiền minh sát cô vừa ngồi đó mà cô cảm giác đau, cô nói đau nhiều hơn đâu, đau từ đâu đến, phải không? Cho tới khi cảm giác nó đau hết nó đi về đâu? Thì như vậy có phải cô niệm Phật mà tới chỗ mà vô niệm không? Tức là cô giác ngộ tới chỗ mà không cần một câu niệm Phật, hiểu chưa? Thành lúc đó là cái hình ảnh Phật Di Đà nó đến với cô rồi. Nó đến với cô rồi cô lại đến vì là Di Đà để cô phát biện nhân sanh. Thì cô là người tu đã có tích lũy đầy đủ cái tiền để mua vé. Bây giờ đủ vé rồi thì cô điền cái nhà về đâu? Về cõi Niết Bàn phải không? Thì không điền gì hết. Về cõi Niết Bàn là cô phải về cõi cho là cõi trời Tịnh Cư Chiên. Trên cõi đó thời gian là cô đặt tới cái chỗ là phi tưởng. Cô phải vào tứ thiền. Phi tưởng tức là không còn vọng tưởng nữa. Không vô biên xứ, bầu không gian này. Nó vô biên thì cái tâm vô tải trên cái bọn không. Thức vô biên xứ. Nhưng mà cái bầu hư không này nó nằm trong cái biết của cô. Và tất cả những tài sản thế gian là cô nói vô sở hữu xứ, không có cái gì là sở hữu của cô hết. Tới cùng cô nói cô bạc tư tưởng phi phi tưởng xứ. Thì bạc tư tưởng như vậy cô vô tình cô lại là đi vào các cõi trời trường thọ tiên là một cái đại nạn sống hàng triệu triệu năm mà. Không có ích lợi gì, hết phước dẫn đất xuống. Thì từ chỗ đó quý vị phải đi tới cái chỗ diệt tận tất cả những cái mà điên đảo vô minh vi tế. Để mà diệt tận tất cả mà ở trong cái tỉnh thức à, thì mới trở lại cái quả A-la-hán được. Thành ra từ đó chỉ có một chút xíu là một là lọt vào trong phi tưởng thiên trường thọ thiên, cái lọt vào A-la-hán. Mà lọt vào A-la-hán rồi đó phải hồi tâm Bồ-Tát, tức là phải y cái bộ kinh. Nếu mà căn cứ vào bộ kinh nó không có ngã, không có nhân, không có chúng sanh, không có chúng sanh thì lấy cái gì mà độ đây. Nhưng mà thật ra đó, trong kinh Kim Cang đó là không có ngã là không có ta, nhưng mà phải có đại ngã. Quý vị đặt cái ngã trên một cái làng Di Đà này không, quý vị chỉ sụp bọt cho làng Di Đà này thôi. Ở đây có hai cái làng Di Đà, cái làng Di Đà của tôi và quý vị thấy rõ người con làng này nè. Khi họ cúng tôi thì tôi biết rồi, những người mà có đất trong này họ chỉ cúng thôi, ghi cúng cho làng Di Đà Indo. Thì cái người này đặt ở ngoài đời đó thì đặt cái ngã trên nhà của mình, xe của mình, con mình nhìn vô đây là đặt cái ngã. Tôi có phòng này là cái làng Di Đà tôi cúng, là tôi muốn cúng cho làng Di Đà. Tôi thấy rõ ràng những cái cách tôi dùng từ người cúng trong này. Tôi đang làm một cái tượng Phật Di Đà cao 30 feet, và bên Indo cũng có tượng Di Đà 30 feet. Mà cái người bên Indo thì con cúng Phật Di Đà cho làng Indo, còn cái người con rô tôi cúng Phật Di Đà con rô. Như vậy người này có ngã quý vị, như vậy là có ngã là có phiền não à. Bao giờ muốn đại ngã sao? Thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn, tức là trên trời dưới đất chúng ta phải mở cái đại ngã. Làng Di Đà Indo và con rô là một, thì lúc đó chúng ta thấy là nó rộng hơn. Bây giờ tôi ở ngoài đời, tôi viết cái chất cho bà dài vợ tôi là 500 một tháng, tôi viết chất cho bà dài vợ tôi 250 thôi, thì cái đó là có hai cái ngã rồi. Mà chừng nào người này giác ngộ đó, kiến rằng bà dài vợ cũng là 500, bà dài vợ cũng là 5, thì cái người này mới là đại ngã, mới trung ngã thôi. Mà đại ngã là ký cho bà dài vợ mình, ký cho một người hôm lết bằng nhau, thì người đó là đại ngã. Mà đại ngã mới là cái là hạnh phúc nhất. Bây giờ thấy rõ chưa? Thành tu một á, nó diệt ngã không được mà trở nên đại ngã trước cho thầy đi. Mở cái ngã rộng ra. Thành ra khi chúng ta thấy một cái bà tu thiền vô đây, chúng ta ở cái bà này tu thiền kêu là thiền sư. Thật ra thiền cái tỉnh nó không khác. Nhưng mà cái cuối cùng của thiền đó, là cuối cùng cô buông luôn cả cái để điếm luôn, cái theo luôn. Một ngày nào cô ngồi niệm Phật đi, niệm Phật vẫn còn một cái cửa cách. Niệm Phật là con trụ. Mà trong cái tối thường thường của niệm Phật là tâm vô sở trụ. Đầu tiên mình phải trụ vô con niệm Phật. Mà cái cuối cùng lúc cái gì buông vô con niệm Phật, lúc nào cái gì ngồi phút buông hết con niệm Phật, chỉ còn một cái biết rỗng rang sáng suốt, không có còn nữa. Thì lúc đó cái gì mới là lưu thông à. Còn á, cái gì mới đạt được cái cảnh giới. Còn cái gì còn niệm Phật, cái gì mới đạt cảnh giới của thần tú. Thì con phải đạt cảnh giới của một tổ Huệ Năng. Vì thần tú là gì? Thân là cội bồ đề, thần tướng chặt thần, tâm là đài gương sáng chấp tâm. Họ cho rằng cái tâm ma là dơ mà cái tâm Phật là tâm sáng à, chưa đạt tới cái trình độ của cái ông mà diễn gia vị giác vô minh tánh, tức là Phật tánh. Tới lúc nào đó mà mình thương được kẻ xấu và kẻ tốt, mình thương giống với nhau. Lúc nào mình ôm Phật Di Đà mình thương kẻ nào thì mình được thật. Ôm bà dự báo quậy cái đó là vô minh tánh, tức là Phật tánh. Khi nào mà mình thương được cái bà dự báo này mà quậy đó, thấy không? Bây giờ mình thấy rõ ràng bà chen lấy xung quanh dành cái ly chè cái Phật Di Đà chân lỏng ăn. Mà thật sự đó, mình ôm được bà dự báo, mình có bà dự báo Phật Di Đà là một đó. Mình cúng dường cho Phật Di Đà và cúng dường bà dự báo tới cái trạng thái là vô minh tánh, tức là Phật tánh. Thì cái đó người đó mới trở về cái Phật tánh. Còn mà thấy vô chúng sanh có riêng đó là cái người đó không phải nữa. Quý Phật mà ghét chúng sanh người đó còn bệnh. Thành ra chúng ta đang tu của bài kệ của thành tu đứng ngoài cửa Phật, đứng ngoài cửa của cõi Niết Bàn, đứng ngoài cửa của cực lạc. mà đi đến bản thể cao hơn. Bồ đề vốn không có cội, cái sự giác ngộ này nó không có cội, không có nguồn gì hết á. Nếu nó có cội, có nguồn, nó có nguồn gốc thì nó bị chi phối bởi sanh diệt, bởi luân hồi. Bồ đề gương sáng diệt phi đại, cái tâm sáng này đó, nó không có phải lên đại nó sáng mà vui với bụng nó cũng sáng. Bổn lai vô như vậy, xưa nay không có phạm, không có thánh, không có thượng tọa, không có hạ tọa, không có hòa thượng, không có gì hết. Hạ xứ vị trần ai, không có dính bụi. Mình cũng khổ gì bụi, thành ra cái bài kệ của, thành ra khi quý vị còn niệm Phật rồi quý vị còn bổn lai vô như vậy mà mình còn ôm cái Phật mà chỉ tại chúng ta tu theo cái là tiện tu. Chúng ta dùng cái phương tiện đó để có cái con khỉ ý thức chúng ta nhảy lung tung. Một ngày nào quý vị buông được con khỉ đó, đó là cái đầu sào trong trường quý vị trở thành là đạo là lưu thông đó, mới được vô sâu trụ đó. Quý vị thấy nước đó, mà quý vị để cho nó vô cái lưu và bữa là nó hóa di trùng liền. Một cái dòng suối uống được, tại sao vì dòng nước suối nó lưu thông. Cái tâm chúng ta là lưu thông mà tâm đứng một chỗ nào là bệnh liền này. Quý vị thấy rõ. Thành khi tu chỗ này thầy mới giải thích cho quý vị tại sao quý vị tu quý vị thấy Phật là gì đạo. Tại vì quý vị tam nghiệp chưa thanh tịnh, thành ra quý vị chưa thấy Phật là gì đạo. Cô này cổ tu thiền mà cổ tự nhiên cổ thấy Phật Di Đà trong định thì như vậy. Nhưng mà đối với thiền tâm và Phật tích tối thượng thừa thiền á, độ tổ sư thiền đó, thấy Phật Di Đà vẫn còn bệnh, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, cao hơn một lê bộ nữa. Cô này thấy Phật đi tìm Phật cũng là bệnh, tại vì thấy Phật đi tìm, phải không? Rồi bữa nào gặp con ma nó hiện ra sao? Tại vì bên cao hơn tổ sư thiền. Nếu vậy bữa con ma nó hiện ra, ma ba tự nó hiện ra, Phật nó dụ con này cô đi lạc. Thành ra người cao hơn một cái là tổ sư thiền, nó ê, thôi Đức Phật Thích Ca căn cơ người ta cao lắm, ta không bị gạt. Nhưng mà quý vị nhớ U Ba Cú Đa, thiên ba ba tự quy y, mà nó hiện ra Phật không còn đánh lễ đâu quý vị. Biết là giả mà còn đánh lễ đâu quý vị, thấy không? Thành ra thiền sư còn cao một chút, đi theo dòng tổ sư thiền của bên Giáo Hòa Thượng Trúc Lâm, của dòng tổ của bên ngài mà lục tổ Việt Nam. Gặp ông Phật hiện ra giết ông Phật không nghĩa là đâu cho giết, là bỏ ông Phật luôn, không trụ vào Phật. Gặp con ma hiện ra cũng bỏ ma luôn, thì cái người đó mới là vô sở trụ, người đó mới đạt tới cái tối thượng thừa thiền. Hiện tại quý vị niệm Phật cho thầy, quý vị niệm hoài niệm hoài, quý vị còn tới một ngày nào đó quý vị niệm nhường diễn rồi đó, thì câu niệm Phật nó làm cho quý vị bớt tạo niệm chúng sanh. Bây giờ quý vị niệm Phật hoài, quý vị sẽ bớt chuyện thị phi, bất chuyện đúng sai phải quấy, rồi từ từ tới cái lúc đó quý vị phải buông một câu niệm Phật nữa. Mà quý vị buông ông Phật ở ngoài mà trở về Phật tâm, đầu tiên quý vị dùng Phật tướng để niệm. Niệm thời gian là con Phật Di Đà này là không có cái gì, không có 48 đại nguyện ở trong đó. Có nguyện nếu mà cái loài mà chúng sanh về trên đó không bao giờ có cái loài mà côn trùng, cái loài mà ba cái địa ngục ngạ quỷ sanh không có trên đó. Thành ra mình coi mình đang sống ở cảnh nào, mình đang tạo mà cái tâm bỏ sẻn là mình cái nghiệp, mà cái nghiệp ngạ quỷ, cái tâm ích kỷ, cái nghiệp súc sanh, thì làm sao mình về có cực lạc, cái cõi đó không có ba ác đạo. Từ đó mình sửa. Quý vị coi là 48 lời đại nguyện của ta, có cái gì mình đừng lọt vào cái đó, mình sẽ nhận sẵn. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, cái mà chỉ bỏ niệm Phật đi, buông câu niệm Phật đi, thì cái đó là thuộc thượng phẩm thượng sanh, khó làm lắm. Quý vị hạ phẩm hạ sanh vẫn ôm câu niệm Phật cho thầy, hiểu chưa? Là mình ôm Phật, tức là nó chưa tới cái vô thượng chánh đẳng chánh giác, nhưng mà lọt vào cái cửa của trình độ. Còn dạy cái câu mà buông hết câu Phật hiệu, tức là còn cách cứ tại có một cửa nó buông luôn cái câu đó đi thì sẽ lọt vô. Nhưng mà cái đó là dạy lọt vô cửa là thượng phẩm thượng sanh, đừng có dùng cái đó, khó lắm. Chúng ta phải biết chúng ta là ai. Thành ra từ nay thầy nói rất vui khi có một người tu thiền vào trong đây. Thì bây giờ tôi trở lại cái câu, tôi lia cái vụ này đó. Ba cái thiền đúng nhất là thiền nguyên thủy, tổ sư thiền và Như Lai thiền. Muốn học thiền Như Lai thiền thì kiếm những gì hòa thượng thanh tự, tổ sư thiền kiếm hòa thượng thanh tự. Ngoài ra thiền minh sát hay là thiền nguyên thủy, tiếp các sư Sri Lanka, sư Thái Lan, sư Miến Điện, hoặc là các sư ở cái dòng mà chữ của hòa thượng Hộ Giác đã thịt rồi đó, thì người ta dạy đúng. Đừng có học tầm bậy mở lưu xa cái này, chưa thấy trị bệnh cho ai mà mình đã bệnh trước rồi. Bây giờ trở lại cái vấn đề thứ hai, một câu hỏi nữa. Một vị này họ đi học ở bên Đài Loan, họ học cái khóa để mà về giải thiện và làm giảng sư, thì họ bị fail. Vì sự nghe họ fail không cái gì khác nữa, cái đề tài mà ra bữa đó là quý vị biết cái đề tài đó là nói ngài Đức Sơn. Ngài Đức Sơn ngày xưa khi mà ngài chưa quy y với ngài Long Đạm, là thiền sư ở cái núi Long Đạm. Long là rồng, đạm là cái gì? Cái đầm. Tại vì ở trên cái chùa của ngài Long Đạm nó có một cái hồ và trên đó có một con rồng xuất hiện. Thành Phật tử họ kêu là thiền sư Long Đạm. À, như vậy thì ngài Đức Sơn ngài ở phương Bắc của nước Tạo, ngài chuyên môn là dịch kinh Kim Cang. Thành ra thời xưa nó không có giấy, người ta mới viết trên những thẻ tre và ngài quải cái kinh Kim Cang ngài đi xuống. Thì ngài nghe ngài Long Đạm với đó là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật ngay đời này. Mà ngài Đức Sơn thì ngài nói tu ba cái thì kiếp mới thành Phật, mà trong khi mấy cái tên Long Đạm này là tên Mai Dương nó dám nói tu một đời này thành Phật. Ngài mới gánh cái bộ kinh Kim Cang để ngài xuống ngài đấu lý với ông Long Đạm. Ngài đi về một tháng trời, ngài gánh hai gánh kinh lớn. Bữa đó ngài đi tới chân núi Long Đạm thì ngài đói bụng rồi, sáng tờ mờ thì ngài đi tới chân núi, thì ở dưới chân núi có một cái bà già mà bán cháo trung tâm. Thì ngài dẫn xuống thì cái bà già bà dân quát lửa, bà nấu cháo, thì bà đem cái bình nước trà ra, bà nói mời hòa thượng đi đâu mà sáng sớm thấy mồ hôi mồ kê mà gánh hai cái gánh gì nặng quá. Thì ông nói cho ta một tô cháo điểm tâm chứ cho ta một ly nước trà. Thì bà đem nước trà ra, bà nói trà thì con đem đi cho hòa thượng, nhưng mà cháo đó thì con hỏi hòa thượng coi, nếu hòa thượng nói đúng là con cúng dường, mà nói không đúng con không bán. Thì hòa thượng dịch cái gì kinh gì một đống vậy? Nó nói dạ kinh này là kinh Kim Cang, ta là cái người chuyên môn 30 năm chuyên môn dịch kinh Kim Cang, giảng kinh Kim Cang. Ta nghe cái thằng cha hòa thượng Long Đàm nó nói là trực chỉ chân tâm kiếm tánh thành Phật, mà ta nói tu phải ba tăng kỳ kiếp mới thành Phật, mà ông nói là tu ngay đời này trực chỉ chân tâm kiếm tánh là thành Phật. Ta không chịu, ta lên ta quét cái chùa ông cho bay đi, chả mà trả lời ông lại ta là ta đốt chùa. Thì bà già bà nói dạ như vậy trong kinh Kim Cang con cũng có đọc, tâm quá khứ thì nó đã qua rồi, tâm hiện tại dù hiện tại cái nó đúng cho qua rồi, thì tâm tương lai chưa đến. Cái gì thấy rõ nè, lấy một cái đồng hồ chia ra, một giờ thì nó lâu lắm, một giờ thì có bao nhiêu phút quý vị? 60 phút. Một phút có bao nhiêu giây quý vị? 60 giây. Một giây có bao nhiêu cái gì nên giây nó chia nữa, mà tính theo cái sát na đó nhập Phật á, là nếu mà tính ra từng sát na thì cái quá khứ nó đã qua liền, hiện tại thì nó cũng đã qua mà tương lai chưa đến. Như vậy hòa thượng tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm tương lai chưa đến, hòa thượng dùng tâm nào để ăn sáng đây? Cái ông gãi gãi đầu đổ mồ hôi. Ông lần đầu tiên bị một cái bà nói đó, hòa thượng thấy không, con với đệ tử của ngài Long Đàm mà con hỏi một câu hòa thượng đổ mồ hôi hộp, làm sao hòa thượng đấu lại với hòa thượng Long Đàm thầy của con? Ông này mắc cỡ quá, ông nói sụt 30 năm. Thường đây là sức quậy Long Đàm bị đệ tử của bà già này bà nói một câu tức là mình không trả lời được. Phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, như tôi nói tôi ăn, thì tâm quá khứ thì nó đã qua rồi, nó ăn sao được chuyện quá khứ rồi, mà tâm hiện tại nó không có dừng. Trong một sát na mà chia ra nó có mấy ngàn nữa, mấy ngàn niệm nữa. Thì như vậy lấy cái niệm nào để mà ăn cháo đây? Phải không? Mà tương lai thì nó chưa đến. Tâm tương lai thì đến tâm hiện tại không dừng. Có phải bây giờ chúng ta chia ra cả phút nữa thì nó chia ra rất là nhỏ nữa. Hồi xưa mình học ở trường là nó có nguyên tử, tâm bây giờ không phải là nguyên tử, nó có nhiều cái từ nguyên tử, nó chia ra nó còn nhỏ nữa. Thành ra tâm quá khứ thì đi đã qua rồi, tâm hiện tại nó không dừng lại, tâm tương lai chỉ đến, hòa thượng dùng tâm nào để mà ăn đấy? Không trả lời được. Thì ông gánh ông đi, ông nói thôi ta chịu thua. Thì mà nó nói giỡn hòa thượng ơi, con nói thử hòa thượng thôi, hòa thượng vô đây con cũng dường. Thì ông này là ông đã mất hết nhuệ khí 50% rồi. Ông ăn xong rồi, ông gánh gánh thành nã tay là tính chạy lên núi và đi từ từ lên để đấu với Long Đàm này. Thì dân tới nơi rồi thì ông gánh cái kinh đứng ở cửa, thì hòa thượng Long Đàm vừa tụng kinh vừa khai thị cho người ta lúc khoảng 10 giờ sáng đang giảng pháp. Thì ông nói ủa vậy chứ ông là ai? Kêu thì giả ra mời. Dạ bên đó có đại sư Đức Sơn từ miền Bắc đi xuống để mà tham kiến hòa thượng Long Đàm. Cái ông vô tới nơi cái ông hỏi ông là ai? Chúng ta là Đức Sơn. Ông gánh cái gì vậy? Ta gánh kinh Kim Cang. Trong kinh Đức Phật nói ta tu ba a tăng kỳ kiếp mới thành Phật, mà tôi nghe ông Long Đàm ông nói là ông chỉ cần trực chỉ chân tâm thấy tánh tức là thành Phật, thì ta không có tin. Nhưng mà bây giờ ta muốn gặp Long Đàm thì ông không nói hết, nhưng mà ta xuống đây sáng giờ đó ta thấy cái đàm thì có, cái đầm thì có, mà rồng thì không có. Thì ngoài thượng Long Đàm ấy, ông thấy rầm cái dạng người, ông sắp thấy được rầm, ông thấy cái hồ tức là sắp thấy rầm rồi đó, ráng đi. À thì câu nói tức là ông này vô đây vài bữa sẽ thấy rầm, rầm tức là nó phân tánh đó. À cái đầm có rồi nhưng mà ông sẽ thấy, chờ đi. Thì ông vô ở hoài với ông Long Đàm cho tới, ông cứ hỏi Long Đàm ngày nào lên, thầy chỉ cho con thấy đầu đó, đó là chỉ cho con kiếm tánh, ông nó khoan chờ đi hả. Nhà ngươi chịu tu xuống cái đường kia, đường tiệm tu là ba tăng kỳ kiếp, mà bây giờ nhà ngươi mới, ta mới cho nhà ngươi ở đây có 2 tháng, nhà ngươi ngày nào cũng hỏi. Ông hầu riết như vậy được 6 tháng thì ông chịu hết nổi rồi. Ông nói bữa nay ông dọn đồ lên, ông nói tối nay á, sau khi giảng kinh xong á, hòa thượng ông vô ông đảnh lễ, nói xin hòa thượng rời núi, hòa thượng không chỉ cho con rồng ở đâu à, ông chỉ con phật tánh, tức là thân thì có rồi mà cái tâm ở đâu con không biết, giống như kinh kim trong kinh Lăng Nghiêm, tâm ở đâu à, làm sao mà trực chỉ chân tâm kiến tánh Phật chỉ cho con coi coi. Thì ngài Đức Sơn ngài ông nói hết á, ngài nói theo ta vào thất, thì theo vào thất ông mới gánh đồ nghề kinh Kim Cang để chuẩn bị từ giả. Thì ngài Đức Sơn ngài mới cầm, sau khi nói chuyện rồi, con theo thầy 6 tháng nay làm cái mời đệ tử bưng trà hầu nước để trông được thấy trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, mà hòa thượng cứ hẹn ngày này qua ngày kia chỉ cho con cái đầm mà không thấy con rồng ở đâu hết, làm sao con thấy được Long Đàm. Thì ông không nói gì hết, ông nói rồi thôi nhà ngươi từ giả thì từ giả đi thôi, nhà ngươi nóng quá, mới 6 tháng mà đòi thấy trực chỉ chân tâm, mà nhà ngươi tu theo kiểu kia 3 tháng thì kiếm sao được. Thôi bây giờ nghĩ tình nghĩa nhà ngươi thôi, giờ chừng nào đi, bây giờ tối nay con không chỉ cho con rồng ở đâu là con xuống núi, không trực chỉ chân tâm cho con để con thấy tánh con thành Phật thì con xuống núi. Thì ngài nói thôi vậy thôi, từ đây xuống núi đường nó tối lắm, ta đưa cái đèn cho nhà ngươi. Thì Đức Sơn cũng đưa cái tay cầm cái đèn, thì vừa cầm xong ngài Long Đàm thổi cái phù, hỏi ngộ chưa, thì ngay đó ngài Đức Sơn đảnh lễ ngộ. Thì khi đó cái đề tài mà tại bên thiền viện của Đài Loan họ đưa ra đó, thì họ nói làm cái lời bình luận về cái vấn đề này, tại sao ngộ chỗ nào, thì ổng làm, ổng có nói cho thầy. Sau khi cái đề tài này đưa ra thì con cũng theo cái bài của Thượng Tọa Thông Lai, con nói rằng cái tánh thấy của chúng ta nó không lệ thuộc vào ánh sáng, ban ngày thì chúng ta thấy sáng mà ban đêm thì chúng ta thấy tối, có phải không quý vị? Thì khi ngài Long Đàm ngài đưa cái ly trà đó, ngài đưa cái đèn đó, thì ngài Đức Sơn vẫn thấy cái đèn. Và khi mà ngài Long Đàm thổi tắt cái đèn thì ngài Đức Sơn thấy tối, thì cho thấy là ngài ngộ được Phật tánh là nó không lệ thuộc vào ngày và đêm, lúc nào cũng thấy hết á. Có đèn thì thấy sáng mà không đèn thì thấy tối, phải không quý vị? Thì ngài ngộ được ngay cái Phật tánh đó thì ông kia ông có thấy mới phần nữa thôi à, rớt rồi đó. Ông chỉ đậu được cái 50%, không đủ điểm, phải được 70% thì mới được đậu cái điểm, phải học lại 6 năm nữa. Thì ngày hôm sau á, thì sau khi những người tốt nghiệp được về nước hết rồi, đủ loại dân học, thì ổng được thi một cái khóa bổ túc nữa. Và một cái khóa bổ túc nữa thì ông giám khảo này họ ra cái đề thi. Cái đề thi thứ này, đề thi thứ hai thì nếu mà đậu được á thì cho dứt, cho luôn khỏi ở học 6 năm. Thì ông này ổng cũng rớt nữa, vì nghe cái đề thi thứ hai. Cái đề thi thứ hai, nhà đời nhà Thanh, hòa thượng phương trưởng là hòa thượng nhiều cái gì, tức là trụ trì đó ở bên Tàu, phương trưởng chùa Thiếu Lâm, cử hòa thượng phó phương trưởng, một ông là phương trưởng và một ông là phó phương trưởng, tức là ông trụ trì và phó trụ trì. Bữa nay ở dưới chân núi người ta mở một cái là trai đàn chẩn tế hải lục, tức là bên Tàu lâu lâu hồi xưa ta mở ra, tức là họ cầu siêu cho chết biển và chết trên núi, trên chiếc sĩ Trần Dông nó đánh ở nước, tại cái thời nhà Thanh đánh giặc chết nhiều quá, là người ta mời, người ta không mời hòa thượng phương trưởng mà người ta mời ông hòa thượng phó phương trưởng. Ông hòa thượng phương trưởng đó thì ông không có đuôi, mà ông phó phương trưởng này sau một trận đánh cốt bên Tàu cái chùa Thiếu Lâm nó giỏi lắm, ăn cốt nó lên nó đánh trên Tàu thì ngài bị tên nó bắn vào mặt và ngài đuôi. Thì ngài phó phương trưởng đuôi cách đây 3 năm, nhưng mà ông giảng pháp rất là hay, thì người ta mời hòa thượng phó phương trưởng chùa Thiếu Lâm đời nhà Thanh xuống núi để mà giảng pháp cho 1000 đệ tử và các cái trai đàn chánh tế, cho các hương linh chiến sĩ Trần Dông đồng bào tử nạn trong cuộc chiến giữa nhà Thanh với Liên Quân Bắc Quốc. Thì ông hòa thượng phó trụ trì ông chuẩn bị hành tang, ông đi thì sáng mai là 8 giờ là khai đàn thủy lục ở dưới chân núi Thiếu Thất ở chùa Thiếu Lâm. Thì ăn cơm chiều xong trời mờ tối thì ông chuẩn bị ông đi. Thì hòa thượng phương trưởng chùa Thiếu Lâm mới nói bây giờ này hòa thượng phó trụ trì, ông cần 2 thị giả đi luôn xuống núi, 1 thị giả đi gánh đồ. Thì ông hòa thượng phó trụ trì ông nói ta không cần, ta chỉ đem có cái y với cái áo với bình bát với cây gậy được rồi. thì ông nói không được, ngài là cái người đã bây giờ bị con mắt nó bị đuôi, không thấy đường mà đi ban đêm. Ông nói đối với ta ban ngày ban đêm không thành vấn đề, ba năm qua ta dẫn lên. Thì lúc đó ông hòa thượng nói bây giờ ông không cần thị giả, nhưng mà ông cầm cái đèn lồng, tại vì ông đi xuống núi để người ta thấy cái đèn, người ta tránh ông, phải không? Cầm cái đèn thì ông nghe nói cho nó lý, thì đối cái đèn giống như đèn bão Việt Nam mình, nó có ống kiếm. Thì ông hòa thượng ông cầm cái đèn lồng, ông đi từ trên núi, ông đi tà, mà người mù thì họ sử dụng giác quan thứ sáu, mà cầm cái gậy mà đi, phải không quý vị? Ngài đi tới tờ mờ sáng, là từ 8 giờ chiều cho tới tờ mờ sáng thì ngài bắt đầu xuống tới chân núi của chùa Chiếu Lâm, núi Chiếu Thất. Thì bắt đầu bên Trung Hoa thời đó là ta đi bằng xe, ta cưỡi ngựa ta đi. Thì một ông Phật tử, ông cưỡi con ngựa, ông chuẩn bị đi đón ngài, thì cử một cái đoàn như vậy đó là 10 tướng mã để chở ngài. Nhưng mà rốt cuộc cái ông hòa thượng này đó, ông đu xe dưới, thì chính cái ông mà đi đón đó, trong cái đoàn mà cư sĩ đi đón ông á, thì lại ba con ngựa vô, rồi con ngựa nó đụng ông, nó đá cho ông hòa thượng một cái đá hậu, ông hòa thượng mà phó trụ trì mà bị mù đó té nhào xuống. Thì ông hòa thượng này ông tức, ông nói ta bộ tụi bay đuôi sao mà bây không thấy tao? Thì ông nói dạ tao đuôi họ đã đành rồi, tại sao không thấy tao mà đá ta vậy? Thì khi mà cái anh kỵ mã này Phật tử xuất ngộ đỡ, ông nói hòa thượng ơi, con làm sao thấy hòa thượng được, tại vì sáng mờ sương mù không, chứ cái đèn ta cầm ở đây nè, bộ mày không thấy sao? Nói dạ cái đèn hòa thượng nó tắt hồi nào con đâu có thấy, phải không? Nhưng mà ông hòa thượng này ông tắt đèn, ông tưởng còn cái đèn. Thì cái đề tài ra đây là nói được cái ý nghĩa của tắt đèn này à. Và khi ông hòa thượng cầm cái đèn này rồi, thì cái chuyện này nguyên cái đoàn Phật tử 10 người thỉnh sư, họ mới đảnh lễ sám hối cái vị hòa thượng phó trụ trì, rồi họ mời ngài lên cửa, họ dẫn về, ngài lên thuyết pháp cho cái trai đàn thị luật rất là thành công. Rồi cái đoàn đó đưa ngựa, đưa kiệu cho phó hòa thượng trụ trì về núi. Về tới nơi thì bắt đầu cái bãi đoàn nó vô đảnh lễ hòa thượng phương trượng, nó hồi sáng thì tụi con vô lễ, tụi con lại là không thấy ngài, thành tụi con để ngựa đạp ngài, bữa nay vô chùa để xin đảnh lễ sám hối với hòa thượng trụ trì, xin tha lỗi cho. Thì hòa thượng nó kể nghe là kể lại câu chuyện, rồi cái ông kia ông nói đúng rồi đó, cái tụi này là phải phạt, cái tụi này đó là nó không có tôn sư trọng đạo, nó để cho con ngựa đá tôi thì chết, phải không? Thì lúc đó hòa thượng trụ trì mới nói ông từ nay mất chức phó trụ trì chùa Chiếu Lâm. Thì cái chỗ này trong đề thi này họ hỏi mất chức là mất chức chỗ nào? Quý vị hiểu mất chức chỗ nào không? Ông này ông mù thì đương nhiên ông đâu có thấy, phải không? Ông đâu có thấy được cái đèn tắt, mà cái người kỵ mã đi đón ngài thì không thấy đèn thì lủi vô ngài là cái chuyện thường, phải không? Thì cái này là accident thôi, phải không? Rồi ông biểu cái ông phó trụ trì, ông nói được, ông biết cái lỗi ở chỗ nào không? Ông này tôi không có lỗi gì hết, tôi không nhận đèn, mà tại vì hòa thượng phương trưởng bắt tôi cầm đèn thì tôi cầm đèn, mà gió nó tắt tôi đâu phải người sáng đâu mà tôi thấy, tôi phải cầm, phải không? Thành ra khi đệ tử nó đụng vô tôi thì tôi cứ la nó thôi, phải không? Thì bây giờ cái chỗ này cái ông mà tăng sinh này nó phải làm cái bài luận để biện luận là ông này bị phạt chỗ nào, tại sao mà mất chức. Bây giờ ai nói được, cô tu thiền có nói được không? Bây giờ tốt là tôi nói cho nghe nha. Chùa Chiếu Lâm nổi tiếng không quý vị? Hả? Ở bên tàu chùa Chiếu Lâm nổi tiếng không? Rồi, chùa Chiếu Lâm nổi tiếng, có phải là vị tăng nào của chùa Chiếu Lâm xuống người ta không điều nể hết, mà dân lạng vạng mà không dám đấu, gặp sư Chiếu Lâm xin xuống núi có dám đánh không quý vị? Không dám. Cũng như bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ thì cái hệ thống Làng Di Đà chúng ta nó cũng còn nhỏ bé lắm, nhưng mà 5-10 năm nữa biết đâu rồi nó sẽ lớn mạnh lên, có phải không quý vị? Thì chẳng hạn tôi nói như bây giờ có những hệ thống các hòa thượng đạo cao đức trọng như hòa thượng Trúc Lâm, những đệ tử mà xuất thân từ Thường Chiếu, Viên Chiếu hay là bên Đà Lạt gì đó thì rất là nổi tiếng, đi đâu người ta cũng kính trọng. Thì trong này cây đèn nó tượng trưng cho gì bên Phật giáo mình ta quý vị? Là tuệ đăng Thường Chiếu, phải không quý vị? Thì như vậy ông hòa thượng phương trượng khi ông đưa cái đèn cho cái ông phó trụ trì này xuống, ý ông nói rằng thân ông mù nhưng mà tuệ đăng ông không được mù, đúng không quý vị? Tức là tuệ đăng Thường Chiếu, phải không? Thành ra cái lý đó, khi mà ông thầy ông mở là ông này ông phải sám hối liền, con tệ đăng, con đã tắt rồi, con phải cố gắng. Thành ra mình nhiều khi đó mình xíu mình giảng pháp cho người ta, mình dựa vào cái tông môn mình quá uy quyền, quá ngon lành, mình dựa vào cái ảnh hưởng của tông môn của Xíu Lâm. Nhưng mà thật sự con người mình chẳng có tu gì hết. Người ta nể mình là cái y, cái áo, cái tăng đoàn từ chùa Xíu Lâm. Thành ra người ta nể mình, mà thật sự đó, thử thật mình không có cái gì hết. Cái tệ đăng mình tối hù, trí huệ mình không có. Quý vị hiểu thầy nói không? Thầy cái chỗ này đó là yêu cầu cho người đệ tử khi ra hoằng pháp sau này thầy tệ quán cô Hồng Đức, thầy tệ Minh. Không phải dựa vào cái hệ thống tâm môn của làng A Di Đà này đi xuống dưới nó làm chảnh với người ta ăn trên hồi trước, mà phải tệ đang thường chiếu. Mình thật sự mình phải có thực lực. Quý vị hiểu thầy nói không? Nhiều người đi dựa y áo vào thầy cái hào quang của ông Tổ để rồi xuống để mà ngồi trai đàn kia, là thật ra mình không có cái gì hết. Thật ra là cái trí huệ mình đã tắt từ lúc nào, cái phẩm hạnh của mình đã tắt từ lúc nào, cái đại đức của mình đã tắt từ lúc nào. Quý vị có hiểu thầy nói cái gì chưa? Trong hệ thống này có những người cũng đã đi ra, họ tưởng họ là ngon lành, nhưng mà cái đèn họ tắt lâu rồi. Mà cái đèn tắt rồi thì đệ tử nó mới đụng được. Quý vị hiểu, đèn sáng sao đụng? Hiểu chưa quý vị? Đúng không? Cái điểm mà phê bình là chỗ này nha. Ông niệm rớt cái bài thứ hai nữa. Ông này là trí huệ rõ ràng lắm, phải không quý vị? Ông là phó phương trưởng của chùa Xuân Lâm, có phải là ta nể uy tín của tổ Đạt Ma không? Nhưng mà thật ra ông xuống cái đèn ông tắt mẹ là ông không có trí huệ, phải ngồi ông giảng thôi, thấy không? Mà cái sự nghiệp của nhà sư là di tuệ thiện nghiệp, phải không quý vị? Thành ra một ngày nào đó mình đi ở chỗ nào cái đèn mình tắt mẹ rồi mà mình đi cầm cái mình đi xuống đấy, mình ta lại ta tưởng mình có đèn nó già cho thêm mồi lửa đút vô mồi mới biết là tắt mẹ nó rồi, hiểu chưa? Coi như truyền đăng, coi như là cho cái dòng đuốc của Phật pháp nó không có ngừng. Thành ra khi thiền tâm họ giảng ra rất là hay, là khi ông bà thượng đó, ông cách chức ông kia nó là ông dựa vào cái uy tín uy danh của chùa Xíu Lâm, dựa vào cái tổ sư Đạt Ma, chứ thật ra ông chả có đức hạnh gì hết, ông chả có tu hành cái gì hết, đúng không quý vị? Phải không? Thành ra ở trong này cũng có những người như vậy đó, họ bỏ hệ thống này đi ra, họ tưởng cái đèn họ sáng nhưng mà tắt mẹ nó rồi. Khi ở đây tôi đưa cái đèn đó, nhưng mà gió thổi tắt, mà gió nào thổi tắt, gió được thì cháy, ở đây là được, được gió mất thì tắt mẹ, nước gió dinh thì thổi vô cháy, thấy không? Trong tám gió đó thì bốn gió được, mất hơn thua phải mấy, có phải bốn ngọn gió thì nó thổi cho cái đèn phần và bốn ngọn gió nó thổi ác xích vô tắt mẹ nó không, phải không? Thì như vậy xét cái đời bị tám gió. Ở đời chúng ta có tám gió là gì quý vị? Khi Phật Thích Ca ra đời, phải không? Khi Phật Thích Ca ra đời, quý vị thấy rõ ràng không? Một đứa bé đi bảy bước, rồi có tám con rồng phun, bốn con thì phun nước nóng, nước ấm, bốn con phun nước lạnh, phải không? Thì như vậy đó, Đức Phật Thích Ca lúc là thái tử Sĩ Đạt Đa đi mất đó, rửa ra mà lọt lòng mẹ, mà gió lạnh, nước lạnh thổi vô cũng không bị cảm, nước nóng thổi vô không bị sốt, đi qua khỏi tám ngọn gió thì mới thành là ông Phật, đúng không quý vị? Còn mấy tắt đèn mẹ rồi, thành ra mấy cái gì đó cầm cái đèn tắt xuống bị người ta mới thổi được. Còn nếu mà giữ cái đèn đó thì người ta thấy, người ta không dám thổi tắt, không dám đụng tới mình. Thành ra cái ý của thiền tông rất là hay, thấy không? Bây giờ quý vị hiểu rồi đó. Thành ra khi mà tôi rất thích giảng về thiền, nhưng mà đó là bữa nay những đề tài, lúc này rất nhiều đề tài các thiền sư học bên Miến Điện hồi gọi, nhưng hôm trước cũng có mấy cái đề tài cô có nghe lại đi, mấy vị tăng sinh qua Miến Điện học cũng hỏi nhiều lắm. Thành tôi là một thầy tịnh độ, nhưng mà tôi cũng nghiên cứu rất nhiều về thiền. Thì cô thấy thầy nói có đúng với tinh thần cô học không? Thì rất là vui. Bữa nay tôi muốn rằng mấy Phật tử mà muốn đi ra ngoài thì quý vị nhanh đốt cái đèn của quý vị, đừng để cho nó tắt. Quý vị nhớ cái đèn mình tắt á, là coi như là chúng ta ở trong trạng thái dùng mình, mà chúng ta niệm Phật A Di Đà bằng cách là vô lượng quang, tức là cái đèn lúc nào cũng phải sáng vô lượng, phải không? A Di Đà là trí huệ, thì cái đèn trí huệ chúng ta không bao giờ để tắt. Thành ra sở dĩ mà cái ông phương trưởng ông lột chức của cái ông kia, ông nói ông dựa vào cái nhiều người dựa vào uy danh của tông môn, dựa vào uy danh để đi xuống ngồi trên pháp tòa làm, nhưng mà thật ra không có thực lực tu hành, không có trí huệ gì hết. Ví dụ cái đèn đã tắt từ lâu rồi mà mình không biết, mình tưởng cái đèn mình còn cháy. Ví dụ thầy nói chưa? Mà đèn mình sáng thì không ai dám đụng tới mình, chính đèn mình tắt người ta mới đụng tới đá mình té bò càng đó, biết hiểu không? Rồi bữa nay một bài pháp mà tôi nói rõ cho quý vị, quý vị nhìn cái bông hồng đi. Cái bông hồng là phải có gai. Mà bây giờ quý vị ra mua cái bông hồng không gai được, quý vị có bông này bông Trung Quốc à? Bông giả đó, phải không quý vị? Thành ra bà vợ đó là bà phải có gai. Rõ ràng lắm, ở trong này có ngày là có đêm, mà có dinh là có nhục. Mà chúng ta khổ là gì? Quý vị thấy chúng ta khổ từ đâu mà đến? Là những cái gì chúng ta không tỉnh thức. Những cái người nào khổ là gì? Quý vị thấy tôi đố quý vị trong một gia đình. Mà bà, bây giờ tôi nói cô Nguyên Cảm thôi, cô là người tình cảm rất là nặng á, má con đó. Cô Nguyên Cảm bây giờ tôi nói khi nào mà cô con cháu nó kéo một bầy đâu về nhà nó ăn đó, mà đồ ăn bữa đó cô nấu thiếu đúng không cô? Thỉnh thoảng cô nấu thiếu mà nó kéo về giúp cháu ngoại cháu nội hết luôn cả mười mấy đứa. Nhưng mà cô nhịn ăn mà cô có vui không? Nhịn ăn cho con cháu ăn có vui không? Vui không? Người mẹ tôi nói người mẹ thôi. Thì người mẹ đó bây giờ nấu đồ ăn mình lỡ mình dự trù mình nấu chỉ có 5 phần ăn mà bữa nay có 7 đứa nó về ăn thiếu 2 phần ăn. Thì cái bà mẹ này sẽ ăn những cái phần cơm thừa, cơm trái. Nhưng mà thấy con cháu ăn ngon. Tại sao? Vì bà nó muốn đem hạnh phúc đến cho chúng sanh. Thì bà mẹ rất là hạnh phúc. Mà chính chúng ta đau khổ là gì? Chúng ta muốn tất cả cái gì đều, cái quyền lợi, cái benefit, tất cả mọi thứ đều về phía ta. Thành ta là cái người đau khổ. Cái gì để ý một cái điểm đó thôi. Có phải không quý vị? Họ mở cái lòng ra là chúng ta rất là hạnh phúc. Mà chúng ta đóng cái lòng lại, chúng ta muốn hạnh phúc đến chúng ta thì chúng ta sẽ có đau khổ ngày. Tôi bảo đảm với quý vị. Một con dâu mà chỉ muốn, một thằng rể nó chỉ muốn quyền lợi đến về phe nó thì nó sẽ đau khổ ngay về cuộc gia đình. Mà nó mở ra nó không có khe, nó nghĩ theo kinh nhà Phật bà nó cũng là cha mẹ nhiều đời của mình hết, mở lòng ra đi, muốn cho nhiều cho hơn nữa đi. Em cho 500 tháng đèn tết cho 1000 đi, là hạnh phúc đến đâu đến liền đó quý vị. Thành ra từ đó quý vị thấy rõ, chúng ta vì thiếu tỉnh thức, chúng ta muốn tất cả những đặc quyền đặc lợi, những cái gì ngũ dục của trần gian, tài cũng muốn về mình, sắc cũng muốn về mình, danh cũng muốn về mình, ăn cũng muốn về mình, và ngủ cũng muốn ngủ ngon, phải không? Thì như vậy một cái bà từ Việt Nam qua, một cái bà vợ chồng, cái chuyện này có thật tôi nói cho quý vị nghe. Cách đây 2 ngày có một cô gái cô gọi vào, cô nói là gia đình con đang hạnh phúc, tự động chồng con đó là con trai một, giờ nó bảo lãnh cái bà già của nó qua, là bà già nó qua từ ngày bảo qua tới giờ đó con đau khổ. Nó hỏi đau khổ cái gì? Thì nó nói đau khổ thế này, con á cũng làm kỹ sư, chồng con cũng làm kỹ sư, thì đứa con á sáng thì chở đi nhà trẻ rồi về đem về, và chồng con á thì hút bụi, con rửa chén, hoặc là con giặt đồ chồng con rửa chén. Thì khi bắt đầu bà vợ chồng nó qua đó, mà bà chồng này đánh với hoạch, mở với hoạch là bà này bà ở lại bà nuôi con, khi chồng bà chết bà mới có 20 mấy tuổi à. Bây giờ bà ở vậy bà nuôi con, rồi tôi nuôi chồng chết trong trại tù cải tạo, có thằng con độc nhất, thằng này nó đi vượt biên rồi bây giờ nó thành công rồi, nó bà không chịu đi, bà ở Việt Nam bà lo mồ lo mã, giờ bà đi qua đây. Bà qua đây rồi thì bà nói tao hồi xưa đó mày ở với tao, tao đâu để mình rửa chén, bây giờ mày làm mọi vợ mày. Thì bà nhào vô bà rửa chén và bà giành mất cái chén. Thì con bây giờ hồi xưa cái dốt này không phải dốt của con, mà con bây giờ con phải làm, thấy không? Rồi ngày tháng qua lại cho tới khi mà con đẻ ra cái thằng con đến với tôi, thì bà lại cưng cháu nội. Bà cưng cháu nội rồi con cho bú á, thì người Mỹ bao nhiêu tiếng có bú. Còn bà hả, bà nghe nó khóc một cái bây giờ bà chửi cha bấm bà là bà cho bú, nghe một ngày đêm nó bú cứ liên tục, cái là khóc là bà la chửi Việt Nam mà, thấy không? Rồi bà kiểu đó là bà vô làm đau khổ quá. Mà bây giờ thầy làm sao để cho con là Phật đệ tử của thầy mà con còn trôn được cơn giận con? Bây giờ đuổi cái bà đi ra ngoài muốn nhà đó, thì chồng con nó đau khổ con cũng chịu không được. Mà ở trong nhà đó bà cứ ganh tị với con từng chút từng chút. Bà ganh tị cái gì bà cũng phê bình, bà là bà cưng thằng chồng con, cái giống như thằng chồng con mới có 3 tuổi, cái gì bà cũng bắt phải hầu nó hết. Thì tâm lý tôi nói bây giờ cô thương chồng cô, bà và chồng cô cũng thương chồng cô đúng không? Nó nói dạ thương. Thì hai người có cùng người thương nó lẽ phải thương nhau, tại sao ganh tị, phải không? Bây giờ tôi cùng ghét cô Diệu A mà bà cũng ghét Diệu A, tôi với cô là đồng minh rồi phải không? Mà tôi với cô bây giờ một người nào đó thương thầy Thông Lai phải không, một người nào thích thầy Thông Lai quý vị phải đồng minh không, phải không quý vị? Bây giờ tôi hỏi cô gì Duy Ngọc nè, cô gì Ngọc đó, Nguyên Ngọc, mà ra ngoài ai chê tôi cái là cô nổi giận lên, mà ai khen tôi cô phái, có không? Phải không? Như vậy đó. Nhưng mà tại sao trong này nó có một cái điểm là bà già chồng cũng thương thằng con trai, mà con vợ cũng thương thằng con trai, mà tại sao trở thành kẻ thù quý vị? Thấy cái điểm đó không? Rồi tôi hỏi bây giờ, để là cháu nội bà cưng trời cưng lắm, thầy cưng riết tôi là con khổ, không cho con ẩm nữa, nó tập thương luôn. Thì như vậy ai cưng con cô tại sao cô ghét? Thì bà nói thầy chỉ tôi không có gì hết. Thì đùng quá, đùng quá thì tôi lại nhớ lại câu chuyện. Ồ, tôi suy nghĩ mà tôi thầy chưa có trả lời được vấn đề này, thầy bận lắm, lắm để từng đòi, nhưng mà bữa nay tôi đưa ra. Cái gì muốn nghe câu chuyện đó không? Thì cái chuyện này nó cũng giống như vậy, là đẩy cho bà già đi. Câu chuyện này nó cũng xảy ra cách đây 12 năm. Thì khi cô đó cổ sanh con được 2 tháng, được cho cháu nội đầu lòng, thì bảo lãnh cái bà già chồng qua. Bà cũng xảy ra cái cảnh bà thấy thằng khổ, là thằng này hồi xưa hai vợ chồng nó muốn hôn nhau đó, thì nó hôn muốn ổi nhau. Bà giờ có mặt vợ chồng hôn bà chửi. Thành đâu nó giờ con ở trong nhà con, mà tụi con phải hôn nhau, phải lén lén kiếm chỗ nào giống như làm trộm vậy đó. Thành ra cái cặp đó là cũng cặp địa tiền trước của tôi, mà sau này nói giờ nó thương. Lúc chuột nó đẩy bà đi. Nó đẩy bà đi rồi bà ra ngoài vô chùa bà ở. Rồi lúc đó bà ở lang thang, là tôi gửi, lúc đó tôi chưa có chùa. Tôi phải gửi bà cho một cái chùa quen ở trong đó làm công quả. Hàng ngày bà làm cái chuyện này đánh chuông chứ, coi như là lặt rau thứ cỏ này kia đẻ. Thì ông thầy ông chỉ cho ở tạm 6 tháng thôi. Ông nói là chùa không, quý vị nhớ chùa mà những người 70 tuổi họ không nhận nhau quý vị. Nhận không, họ sợ. Thì tôi nói làm ơn đi, để chờ tôi làm cái làng Di Đà, lúc đó tôi đang kiếm đất. Thì tôi nói với ông bảo đảm ông đi, tôi 6 tháng sau tôi lấy làng Di Đà con rô, tôi sẽ đem bà già này vô làng nuôi, tôi ký giấy với ông mới cho ở 6 tháng. Thì được 3 tháng thì ông trụ trì ông gọi nó, bây giờ vợ chồng cái thằng đó nó kêu má nó về, nó nói ê cho tôi nói chuyện với bà đã. Tôi hỏi tại sao bà về, bà nói bà khóc hù hù lên, ở đi trong chùa đi, đừng có về, nó về là đọa địa ngục đó, bà cứ thương con trai bà, rồi bà thấy vợ chồng nó hạnh phúc cả, nó sống yên trên, bà về chi về, bà ở trong chùa đi. Bà nói thầy ơi, cháu nội con nó bị ung thư máu, nó bị ung thư máu và nó đòi cấy tủy. Thì bây giờ thằng chồng nó, tức là thằng con trai con đó, nó đi thử thì nó không mát, rồi thử luôn mẹ nó cũng không mát, mà bây giờ kêu con về để mà thử coi con có mát không, đi cúng thì con bây giờ con thương cháu con lắm, con phải về. Thì cái bà này lúc đó bà là 65 tuổi rồi, cái luật mà để cái tỷ là 63 tuổi trên 63 nó không cho, là không đủ sức khỏe. Thành ra bà cứ khóc lóc và bà ráng bà ăn uống cái bao, bà không có đủ nữa, bà phải bà là ăn chay, bà thọ bộ tát giới. Rồi bà gọi tôi, bà nói bây giờ con ăn chay mấy chục năm rồi bây giờ sao? Thì sau cùng bà năn nỉ biết, thì bác sĩ mà bên cái tỷ nó nói là thôi bây giờ bà ăn mặn lại đi. Thì tôi nói cô cứu cháu nội cô sắp hối đi Phật, làm bồ tát cứu đâu, không thấy cô thọ với bồ tát lâu nay cô cứu ai chưa, bây giờ chưa, giờ cứu cháu cô đi hả. Mà tôi bảo đảm cô, tôi cầu cho nó mát đi chi, để cô cứu được con dâu, cho thấy rằng khi mà thằng cháu nội chết chỉ có bà nội mới cứu thôi. Thì lúc đó nó sẽ lại cô mà nó đi về, cho coi nó sẽ thấy cái lỗi tôi cứu cho coi. Thì lúc đó bà bỏ bà lên, tôi làm cái lễ để cho bà xin phép Phật cho bà xả giới ăn chay, để cho bà ăn mặn lại trong vòng 3 tuần lễ để nó thử cái độ sức khỏe mà đủ không. Thì 3 tháng đó bà ăn mặn trở lại và bà đầy đủ sức khỏe, và bà đi thử vô tình nó mát. Nó mát một cái và bà này bà rất là sợ khám bệnh, mà quý vị biết nó phải mổ nó lấy tỷ mà. Và bà chịu đựng, mà cái ngày bà vô rất là vui. Thì cái ngày nó vô đó tôi đi theo bà. Tôi khai thị cho con dâu tôi nói con thấy rõ chưa? Ngày trước con gọi con nói cái bà này là kẻ thù, con không muốn ở trong này. Mà có phải bà này bây giờ mát là cứu được con trai con không? Thì nó khóc. Rốt cuộc rồi bà này đó, bà vô bà cấy bà mát, mà có biết là sau cùng mà. Khi cái cơn mà thầy thử nghiệm thành công cấy tỉ cho nó mát rồi đó, thì thằng nhỏ qua được cái cơn ung thư máu. Và cái bà này bà nằm liệt như vậy là bà không đủ sức á. Bà nằm liệt như vậy gần 3 tháng trời. Mà chính con dâu lúc đó là nhào ra lo cho bà. Dạo giờ tôi nói rõ luôn, và bây giờ cái gia đình đó hầu như là rất là hạnh phúc, sống như một thiên đường vậy đó. Và cái lô đất đầu tiên tôi để cho bà đó, thì tôi là cái người mua lại lô đất đó quý vị, để tôi kéo cái xe tôi vô đó ở bên làng Di Đà con rô. Thì cho thấy rằng quý vị thấy rõ, chỉ có bà già chồng bà quá thương đi, bà thương thật con trai, mà có phải bà đặt cái ngã lên thằng con trai rồi bà mới đặt cái ngã lên cháu nội thôi, quý vị thấy rõ không? Thấy không? À, mà trong khi nó chỉ có bà đó mới dám làm tới cái tuổi đó rồi, mà nó nói là bà sẽ lấy ra bà bại liệt luôn đó, bà không có đủ sức để mà nó ấy đó, mà dám đổi cái thân tàn ma phế để mà 6 tháng trời nằm liệt giường là chiếu để cứu thằng cháu nội mà cứu luôn gia đình bà. Thỉnh thoảng tôi gọi để năm nay bà sẽ lên đây nè, bà sẽ đi giữ cái tay đàn dược sư nè, tôi chỉ cho bà coi giờ gia đình rất là hạnh phúc. Bây giờ hầu như là con dâu nó coi bà như là mẹ ruột vậy đó, nó thương lắm. Cái gì thấy rõ, phải là mở cái lòng ra không? Thì khi mở lòng ra, chúng ta mà nếu mà như người khác là xuống hồi xưa con dâu nó vậy mà trả thù đi, mà lấy quán báo quán không bao giờ hết, đúng không quý vị? Mà chính lấy ân báo quán thì quán sẽ hết. Thì tóm lại bữa nay cái bài pháp này nó đi đủ thứ, từ thiền tông, từ tịnh độ tông, từ tối thượng thừa cho tới cái chuyện mà ở cuộc sống ngoài đời. Chúng ta nên đừng có bao giờ người đó chửi mình mà mình chửi lại thì cái quán không bao giờ hết, mà mình phải lấy cái tiền từ bi thì chúng ta giải tỏa, đúng không quý vị? Rồi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, một bài pháp ngắn nhưng mà nó đầy đủ ý nghĩa. Thầy hy vọng rằng Đoàn Ngọc Tiến con nghe cái bài pháp này, sư phụ sẽ phót lên ở trên MP3. Nếu mà có người nào lâm vào cảnh mà mẹ chồng nàng dâu nghe bài pháp này thì họ biết đâu một ngày nào đó họ cũng phải cần tới bà già chồng, phải không? Họ đổi cái nhìn đi, đúng không quý vị? À thì con được trước. Rồi những người mà tu thiền chấp nhất, những người tu tịnh độ chấp nhất, cho thiền tông là số 1 mà tịnh độ tông số 2. Người tu tịnh độ tông cho tịnh độ tông số 1, thiền tông số 2. Mà chúng ta hãy áp dụng bài kinh Di Ma Cật, bất nhị thiền tức là tịnh, tịnh tức là thiền. À lúc đó chúng ta trở lại cái trình độ của ngài Chỉnh Gia Huyền Giác, nhất túc giác có một đêm Phật lục tổ là vô minh tánh, tức là Phật tánh. Nếu mà quý vị không có vô minh, quý vị không có tham sân si, quý vị vô làng Di Đà làm gì quý vị? Nhờ có tham sân si chúng ta mới vô làng Di Đà, nhờ có cõi ta bà thì Đức Phật A Di Đà mới làm cõi tịnh độ. Chớ trên đây giọng thất trùng lai, trên kia cũng giọng thất trùng lai, có ai thèm riêng quý vị? Nhờ có Việt Nam không có tự do chúng ta mới chạy qua đây tìm tự do, đúng không quý vị? Thành ra từ đó bông hồng nào cũng có gai, không có gì, cái đồng hồ nó lắc qua rồi nó phải lắc lại cái đồng hồ mới chạy, phải không? Chứ đồng hồ bây giờ tôi muốn lắc qua bên phải tôi muốn lên bên trái đâu chạy được, đúng không quý vị? Phải không? Con vợ mình á mà nó có gai đó thì ba đọc là con vợ đẹp, phải không? Chứ con vợ nó đẹp nó mới chẳng có ba gai. Chứ con vợ mà mũi đẹp, mắt ống bu, miệng trái ấu, nó đâu giống gai đâu, phải không? Thành từ đó chúng ta phải hiểu được cái luật tương đối ở xã hội này. Mà tất cả những cái chuyện nào nó xảy ra đều do là cái nghiệp báo từ đời trước mà nó đã xảy ra. Chúng ta vui vẻ trải nghiệm, đừng gây nợ mới nữa, phải không quý vị? Thành ra trong này đó, cái bà nào mà quậy mình, chửi mình, cái bà đó là giúp cho mình hoàn thành cái gì? Nhẫn nhục ba la mật. Còn bà nào mà bà bô mình, bà khen mình, nó làm cho mình tăng trưởng cái lòng ngã mạn và cái lòng mà coi như là thích lời khen mà ghét tiếng chê. Thành ra Đức Phật nhờ đề bài Đạt Ra mà Phật thành Phật trước ngày Di Lặc tới mấy trăm kiếp, phải không quý vị? Thành ra trong đây á, lúc này làm mình lúc này im lắm hả? Có quậy nữa không? Bớt quậy chưa? Nói thật đi. Sao thầy định? Thầy tệ quán lúc này bớt chưa? Ở trong này họ cầm lên thầy, nói thầy tệ quán khó quá, tụi nó phải có người khó, người dễ chứ. Chứ bà nào cũng giống như bà Hồng Đức, nó bán làm là nào không hay. Phải không? Tức là bây giờ cái lắc á, dụ như bây giờ cái lắc qua mấy bà đòi thì vợ đi thì em thiệu quá không đi, bữa nay tôi diễn thứ tư thứ năm không đi thì lắc lại bên đây rồi lắc qua lắc lại vài bữa có thanh diệt lên nữa rồi, cái gì đừng có lo nữa. Thanh diệt đó là nói là tôi sẽ lãnh cái giới thanh diệt từng tới đến, phải không?
Dạ, thứ bảy là
thanh diệt sẵn sàng chở mấy bà đi, trừ được chở đi sòng bài thôi. Nghe Hồng Đức cũng mừng lắm. Hồng Đức nãy yêu cầu thầy thể định sống thêm 2-3 năm được chết sớm để khổ khổ, sao vậy? Lý do sao khổ? Thầy ta được lúc này nổi tiếng lắm nha quý vị. Ở đây coi thường ổng vậy đó, ổng ra bên kia là ta bút hotel cho ở nè, vô nói chuyện đọc diễn văn nè, chuyện hương như thống đốc đó quý vị. Tại vì mấy cái đợt mời đi là tôi đẩy ổng đi hết. Thành nhiều người làm ổng là thích thập lai nữa, phải không? Có ngại bắn bắn ổng đâu bắt tôi đâu. Đi nhận đi chưa, còn vài bữa về ở tới trời tòa nhà quốc hội ổng cũng đi giùm luôn á. Thành ra ổng lúc này ở bên đây là coi như vậy, coi thường ổng, với bên kia ổng nổi tiếng lắm á, bên qua bên làng Di Đà vẫn là ổng ngầu lắm á, đi với hội đồng tôn giáo mấy ông liên cha mấy ông này kia rồi quý ổng lắm. thấy không? Tôi đang cho ông nghỉ dưỡng sức để cho ông tệ hỷ ra bên đó. Rồi tới cuối khoảng 20 mấy tháng 12 thì tôi qua làm lễ cho cúng đám ma giáp năm cái gì cho má vợ đậu á, thành ra là tình đó tôi phải ở bên con rô. Dạ. Thì ông tệ hỷ về rồi tôi qua tôi thế cho khoảng thời gian đó là cho ông qua ông tăng. Rồi tới tháng giêng, mà tháng giêng á là ông phải qua lại lần nữa. Tháng giêng ông phải qua lại thủ với tháng giêng, rồi tới là tháng hai là tính sau, tháng hai là về đây nè à, thì tính sau à. Thì tôi đang kiếm người, tôi đang kêu con nhờ cô Quyền Dung cổ handle giùm cái đàn dược sư bên đó để mà có người. Còn lúc đó thì thầy Tệ Minh được cũng phải qua đây, thầy Tệ Như của ông Tệ Không được cũng phải tăng cường lên đây để đưa rước nữa, đúng không? Dạ. Yeah. Thì báo cáo cho quý vị biết là phá tu năm nay đã có người cúng hồn rồi. Cái cô cúng hồn đi về mất rồi hả? Đâu rồi? Cái đây có hồn rồi thì sẽ có chui vô hồn để dự bị lâm chung, giống như bên kia có người cúng hồn, hồn tốt nữa. Gì đó con? Chưa đâu, nhiều lắm, sẽ mới giảng dĩa thứ ba, còn nhiều lắm, nó phải là mấy chục dĩa rồi. Giảng nữa, nhà, còn nhiều lắm. Đó, thầy sẽ giảng tiếp, nhà, cô đề nghị theo tình tế thì về dưới thì giảng phong cứu tiếp nữa. Rồi. Tôi biết chừng nào mới hết, mỗi một đoạn kinh tôi giảng vài tờ thôi. Giảng hai trang thôi. Hy vọng rằng không có ai quậy nữa, để cho cái hệ thống này nó ổn định rồi mình tu hành nhiều hơn. Thì thầy nghĩ là từ từ chắc là cái hệ thống mình nó tốt hơn rồi đó con. Thời gian gần đây thầy lui thường á, không có bỏ thí nữa. Thấy không? Rồi bây giờ đó là bà gì báo đó. Quệ báo hả? À, để coi bà nói đây là báo u hay báo o. Một cái là phước báo, một cái là báo đời đó. Lúc này thấy bà đỡ chưa? Mọi bà là coi như mỗi một tháng là việc xét tạm trú một lần à, tạm trú một tháng rồi tính tiếp, phải không? Hy vọng là Tết năm nay sẽ vui vẻ, tại vì sư phụ sẽ về đây ăn Tết từ ngày 23 cho tới qua khỏi mùng 7, mùng 8 luôn. Tức là về đây chúng ta tự túc nấu bánh, nấu đồ cho ăn uống. Yeah.
Cái cô mà mới nói kinh pháp cú là cô bánh tét đó.
Cô là cô bánh tét hả?
Dạ,
cô gói bánh tét chứ không phải là cô không cho bánh tét ăn là khóc.
Dạ,
nó hiểu lầm đó, người ta hiểu lầm đó. Dạ. Không, để tôi kinh pháp cú nếu mà giảng không cũng phải là mấy chục cuốn đó cô. Tôi mới giảng có 3 cuốn à. Còn... có trên mạng. Để làm thêm dĩa nữa rồi để nói công đức cậu lấy xuống. Từng tới thì giảng pháp cứu là được 4 trái, nó lấy 4 dĩa nó xuống bỏ vô 1 dĩa. Rồi chúng ta hồi hướng mấy giờ rồi quý vị? Dạ, thời gian 1:30 rồi. Dạ, thì coi như cũng đúng 1:30, hơn 1:30 rồi. Hồi hướng quý vị. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Rồi quý vị so tay so chân, rồi quý vị nào ở Arizona thì cứ về, thầy còn ở đây cho tới chiều thứ sáu là thầy phải bay về trên tổ đình. Cái dĩa này thầy sẽ phốt lên mạng đó để hồi hướng công đức cho Tiến đó nha. Yeah.